Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh, cung kính đảnh lễ Chư Tôn Thượng Tòa Chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả đại chúng, giờ này chương trình thuyết pháp tại Đạo Tràng Liên Trì sẽ được bắt đầu. Đạo Tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con đề đầu kiền thỉnh Hòa Thượng Chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni hoan hỷ quang lâm bảo điện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư
Bằng nhà ba la mình đã có đăng an nô đa la tam miêu nam mô đề bồ đề tam nhã ba la mật đa thế đại tâm chú thế đại minh chú thế vô thượng chú thế vô năng năng chú năng từ nhân viên lo nhân đề ba lo đề
Đức Quốc trưởng phái đoàn Hoàng Pháp Âu Mỹ Châu, kính bạch chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng, chư tôn đức ni, và kính thưa chư vị thân hào nhân sĩ Phật giáo, chư vị đồng hương đồng bào Phật tử, kính bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn đức và tất cả đại chúng, Hoàng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp. Đó là nghĩa vụ, đó là sự nghiệp của hàng tăng sĩ xuất gia. Quý ngài đã từ khắp muôn nơi dấn thân trên con đường hoằng hóa, đem giáo pháp giải thoát giác ngộ đến để ban rãi cho tất cả nhân gian. Ở xứ sở Hoa Kỳ ngày nay, đã bao nhiêu năm qua, hòa thượng đã bất từ vì nguyện mà chánh tích quang lâm về tất cả các trú xứ nơi đông đảo người Việt, hay những nơi thiếu vắng bóng dáng của người tăng sĩ xuất gia để truyền trì mạng mạch Phật pháp. Hòa thượng chư tôn thiền đức tăng ni đã hứa cả để về đây, và năm nay hòa thượng cũng như chư tôn thiền đức chỉ có 2 tuần để hoằng pháp ở Mỹ Châu này. Tuần đầu tiên là hòa thượng cùng phái đoàn đã đến miền Bắc của California, rồi tuần này là ở miền Nam California. Trước hết, hiện diện trước đại chúng đây, chúng con xin được thành tâm đảnh lễ cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Như Điển, phương trượng chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc. Chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu thượng tòa Thích Thông Triết, trụ trì thiền viện Tấn Pháp ở Oklahoma. Chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu thượng tòa Thích Quảng Đạo, tri sự của chùa Khánh Anh Paris Pháp Quốc. Chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu thượng tòa Thích Giác Trí, chùa Phước Duyên ở Đức. Chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu thượng tòa Thích Hạnh Đức, viện chủ tu viện Tây Phương Minnesota. Và chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu đại đức Chơn Pháp Trú, trụ trì chùa Liễu Quán, Đan Mạch. Chúng con đảnh lễ giới thiệu đại đức Thích Viên Giác, trụ trì chùa Đôn Hậu ở Na Uy. Và chúng con đây là đại đức Hạnh Tuệ, tri sự của chùa Phật Đà, San Diego. Và đến tham dự trong cái chương trình này đây, thì chúng con còn nhận thấy có sư cô Thích Nữ Hoa Tâm, dạ, trụ trì đạo tràng Pháp Hoa chùa Cổ Hiền Khoa Đồng Rô. Và có mặt ở đây đây nữa là Sa Di Thích Tâm Tu và những đệ tử của sư cô. Và con kính bạch sư tôn đức là hiện diện ở nơi đây chẳng những là tất cả Phật tử của địa phương Westminster, Garden Row, Santa Ana, Long Beach, Huntington Beach, nói chung là vùng Orange County. Ngoài ra còn có tất cả quý Phật tử ở khắp các nơi, như là Minnesota cũng bay về, Florida cũng bay lên. Xin tất cả đại chúng cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để đón mừng tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng. Giờ này để không có phải tốn thời gian của chư tôn đức, thì chúng con xin được cung thỉnh hòa thượng phương trượng chùa Viên Giác Đức Quốc và có đôi lời đối với tất cả đại chúng ở nơi đây. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni, thưa quý đồng tu Phật tử, chúng tôi đến Hoa Kỳ lần này là lần thứ 45.
Wow.
Từ năm 1978. Và đến địa phương California thì chắc rất là nhiều lần, không có kể xiết. Và mỗi lần như vậy thì chúng tôi nhận được những cái tình cảm rất là ưu ái của Chư Tôn Đức Tăng Ni tại địa phương, cũng như là của quý Phật tử sang gần. Thì những năm đầu điều hành pháp thì chúng tôi cũng chỉ đi riêng lẻ một hay là hai vị, nhưng mà sau đó thì cái nhu cầu tại các địa phương nó rất là lớn, cho nên quý Phật tử cũng có đề nghị là tại sao chúng tôi không thiết lập một cái đoàn hoằng pháp lưu động để mà đi đến các nơi. Thì tôi nghĩ cũng rất là hữu lý và hữu duyên, cho nên kể từ đó là chúng tôi kết hợp với thầy Vĩnh Úc như Thượng Tọa Nguyên Tạng hay là Thượng Tọa Như Định cũng đã có lần đi chung với chúng tôi, và một số Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ như Canada và đặc biệt là Âu Châu. Thì đúng ra là hoằng pháp Úc, Mỹ và Âu. Nhưng năm nay thì Thượng Tọa Nguyên Tạng đã được tấn phong trụ trì tu viện Quảng Đức Melbourne ở Australia. Xin lỗi quý vị. Thì vậy cho nên thầy không có tháp tùng được, mà cũng gần 3 năm rồi thì chúng tôi mới trở lại vùng Nam Cali. Quý Phật tử cũng có ý mong chờ, cho nên chúng tôi trở lại đây để thăm viếng quý vị và những đạo tràng tại các nơi tư gia của quý Phật tử như Đạo Hữu Thiền Đạt, Đạo Hữu Thanh Hiền ở đây là một trong những cái đạo tràng cũng đã quy tụ được rất là nhiều đồng hương Phật tử của chúng ta về nghe pháp. Đoàn của chúng tôi thì gồm nhiều thầy, trước cũng có thêm quý sư cô nữa, mỗi vị thì chuyên một cái phần riêng của mình. Chúng tôi có thiền, có tịnh, thiền thì có thiền của Hòa Thượng Tịnh Từ đại diện Thượng Tọa Thông Tuyết ở đây, thiền của sư ông Lần Mai Nhất Hạnh thì đại diện có thầy Chánh Pháp Trú, và tịnh độ thì chúng tôi và một số quý thầy thì chuyên về bên Kim Cang Thừa. Vì vậy cho nên gặp cái trường hợp nào thì cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu của quý Phật tử, nhất là những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Thế thì hôm nay tới 8 vị, sẽ có thêm một vị nữa thành là 9. Thì mỗi thầy sẽ trình bày 15 phút cái phần căn bản nhất của cái đề tài với thầy sẽ thuyết giảng. Phần cuối thầy Hạnh Tuệ sẽ cho quý vị biết thêm, là phái đoàn sẽ giảng hình như 7-8 nơi ở cuối tuần này ở vùng Nam Cali này. Nếu quý vị nào muốn nghe giảng tiếp tục liên tục thì mà đi từng địa phương thì chúng ta có thể nghe từng quý thầy giảng một tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi. Còn trong 15 phút thì chắc chắn là quý vị sẽ không nghe được hết cái đề tài. Thế thì tôi thì định nói cái đề tài Bát Bát Trung Đạo của ngài Nagarjuna, tức ngài Long Thọ, nhưng mà tới đây thì mới đổi đề tài khoảng 15 phút thôi. Và thấy trong đời này cái sự khổ nó nhiều hơn là cái niềm vui, và sự chết thì nó cũng gần kề với sự sống. Chúng ta đang sống cũng có nghĩa là chúng ta đang đi đến cái chỗ chết. Cho nên trong quá khứ chúng tôi và Thượng Tọa Nguyên Tạng có dịch một cái tác phẩm bằng tiếng Anh tên là Peaceful Death and Joyful Rebirth, có nghĩa là chết âm lạc và tái sanh hoan hỷ. Cái này có đăng trên thư viện Hoa Sen, thì cho đến nay tôi nghĩ cũng khoảng gần 100.000 người đã vào đó để xem. Tôi biết chắc là trong quý vị cũng có người đã vào. Tác phẩm này nói về Tịnh Độ Tông của Tây Tạng. Lâu nay quý vị đã quen với Thiền Tông của Trung Hoa, của Nhật Bản, của Việt Nam, Nhưng mà Tịnh Độ Tông của Tây Tạng thì rất là hiếm. Thì cũng tình cờ thì chúng tôi dịch cái tác phẩm này được rất là nhiều người ưa chuộng. Và mới đây nhất thì chúng tôi có xuất bản cái tác phẩm thứ 63. Cái này mới nhất, quý vị chưa có hiện tượng của tử sanh. Bây giờ thì nói chuyện chết nhiều hơn chuyện sống. Nhưng quý vị có biết tại sao mà tôi không biết hiện tượng của sanh tử mà biết là hiện tượng của tử sanh không? Ai nói không? Tại sao?
Có chết mà con mới
được đạo sanh đời. Dạ, mời cô.
Là tại vì mình sinh rồi, còn tử thì mình thực hiện, nó thôi mình cần
biết. Sinh thì mình đã sinh rồi, còn tử mình chưa biết. Cho nên tử phải để trước, còn sinh rồi để sau. Thực sự ra thì đối với cái nhìn của đạo Phật thì tử nó quan trọng hơn là sinh. Bởi vì trong kinh Bát Nhiêm có nói là sinh thì hữu hạn mà tử thì bất kỳ. Khi người ta sinh ra thì cha mẹ có thể biết rằng sinh ra ngày nào. Còn sự chết thì không ai có thể biết được ngày nào mình chết hết. Vậy cho nên nó rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta muốn chết hay là được chết hay là bị chết hay là sẽ chết và chết như thế nào thì đó là Phật tử. Chúng ta cần phải hiểu đấy. Thì trong tác phẩm này thì cũng nói rất là nhiều mà tiêu thì chỉ đem rất là giới hạn. Quý vị có thể lên trên mạng để đọc được. Còn nếu quý vị nào muốn cần sách thì sẽ gửi đến sau thôi. Mà đặc biệt khi chúng tôi ở bên Đức ấy, thì có một số cái Phật tử bên này gửi thơ qua xin đòi thỉnh những mẫu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, nơi mà cách đây mấy năm chúng tôi đã đi hành hương dẫn một phái đoàn 85 người đi qua Nhật Bản. Có đại hữu Thiền Vũ ở Florida có mặt ở đây. Thì và một số cái vị khác nữa. Thì nơi này là một nơi rất là linh ứng. Người Nhật quý vị biết rằng năm 1868 là năm vua Minh Trị Duy Tân. Tất cả quốc dân của Nhật Bản là tốt nghiệp tiểu học. Và năm 1972 khi chúng tôi sang Nhật du học thì trên 100 triệu người khoa tốt nghiệp trú tài 2. Và hiện tại tôi về lại Nhật năm 2011 sau cái trận tsunami vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Thì bây giờ trong hiện tại 130 triệu dân Nhật không có ai không có tốt nghiệp đại học hết. Thế thì nói như vậy để giới thiệu một cái trình độ dân trí của một đất nước Á Châu nó rất là cao. Nhưng sự linh ứng còn cao hơn cái sự học vấn nữa. Thì Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Phủ Chiêu, tức là Phủ Trung, nằm ở tỉnh Hiroshima, nơi mà quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ đã dội trong thời đại diện thế chiến vào năm 1945 và Nhật Bản đã đầu hàng. Nơi này có một cái tượng địa tạng rất là đặc biệt, được chôn vùi đất lâu năm rồi. Thì những người nông nhân dân khi mà họ cài thì họ đào bới được cái tượng này lên. Và người Nhật cũng như người Việt chúng ta đó thì thấy cái gì mà cũ thì chúng ta hay tôn thờ, ngay cả là bình vôi hay là ống táo. Ngày xưa khi chúng ta mà dùng những cái đồ này rồi thì đem đi đâu quý vị? Đem để gốc cây, không ai dám dục ống táo, không ai dám đập ống táo hết. Lý do như vậy cho nên người Nhật cũng thấy cái tượng như vậy thì đem thờ ở một đồng trống thôi. Nhưng ban đêm thì người ta nhìn thấy ánh hào quang xung quanh cái tượng này nó phát ra, thì người ta cảm thấy là có một cái gì đó nó linh thiêng. Ta bắt đầu đem bông, đem trái đem để cúng. Và đặc biệt là cầu nguyện những cái gì thì đa phần được đáp ứng. Thì nhà Đức Địa Tạng này thì chữa những bệnh nan y. Bệnh nào mà bác sĩ chê đó thì ngài chữa được giống như là lương y Võ Hoàng Yên vậy. Ở đây bác sĩ rất là nhiều. Để hỏi Thiền Vũ cũng là bác sĩ nào đó chắc là thất nghiệp luôn. Nếu mà tin theo Phật. Phật đó thì chữa về tâm bệnh, Bồ Tát chữa về tâm bệnh, quý vị ở đời thì chữa về thân bệnh. Tuy nhiên tâm và thân thì nó không có phải là hai. Trong tâm có thân, ngoài thân có tâm. Tâm luôn luôn hiện hữu, cho nên chúng chức bát mắt trung đạo, tức là không đến không đi, không còn không mất, không tăng không giảm, và không phải một mà cũng chẳng phải là một. Cái mình ngồi A không có B mà ngồi B không có A. Mà tâm thanh có tâm và trong tâm có thanh, có nghĩa là như vậy. Thế thì cái địa tạng này mỗi năm ngày chữa lành khoảng là 500.000 bệnh nhân của Nhật Bản, và những bệnh nhân mà bác sĩ chê hết. Thì cái câu thần chú của ngài là án ha 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 vĩ samali sa bà ha. Thì nhân một hôm thì quý Phật tử không biết tiếng Nhật cho nên mới nhờ tôi dịch những cái trang bằng tiếng Nhật, thì tôi thấy là dịch được, cho nên chúng tôi bắt đầu dịch cái phần nào nãy các quý vị có đưa cho tôi xem. Thầy có phải là thầy Như Điển không? Ai mới gặp tôi lần đầu mà quý vị giơ tay lên á, thì là cũng nhiều chứ nó phải ít. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Thế thì tôi nói vâng, thì quý vị cầm cái quyển sách thì tôi biết là quyển sách đó có tôi dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt rồi. Thì cũng rất là cảm động, bởi vì trong này rất là nhiều chuyện linh đứng, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng tập phù chiêu mới có thể cứu thôi. Ví dụ một câu chuyện đơn giản thôi, trước ngày sinh thì người đàn bà đã đi soi âm nhân từ chuyên môn ha, thì thấy là đứa con sắp sinh phải là sinh ngược chứ không thể mà sinh xuôi theo lòng mẹ được. Thì bà già chồng nó rất là lấy làm lo, bây giờ thì không muốn mổ thì cũng có thể là ảnh hưởng đến vận mệnh của cái người mẹ và đứa bé. Thì bà ta biết rằng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là phù chiêu cứu khổ, đa phần bệnh Địa Tạng thì cứu người chết, nhưng Địa Tạng Nhật là cứu người sống không à, rất là đặc biệt. Thế thì cái bà mẹ nó mới cầu nguyện Đức Địa Tạng, cũng giống như chúng ta cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Và tới cầu nguyện một cái khăn, trên đó có đóng cái chữ là án ha ha vĩ sa ma lý sa bà ha, bằng tiếng Nhật và tiếng La Mã, tức là theo mẫu tự ABC đó. Thì bà ta cứ về để lên cái bụng của người con dâu mỗi ngày như vậy, thì xoa nhiều lần và đọc câu thần chú như vậy. Thì ba ngày sau đi xoa âm trở lại thì cái đầu đứa bé nó chút xíu trở lại. Nó vi diệu là chỗ đó, mà y khoa không có thể giải thích được. Rất là nhiều chuyện vi diệu, không phải chỉ một chuyện đó thôi. Quý vị cầm cái quyển Địa Tạng đó ra cho tôi xem, quý vị mà hồi nãy có mang quyển Địa Tạng theo đó. À, cho tôi xem, cho tôi mượn một cuốn thôi, quý vị truyền tay qua đây. Được không? Cái này. Quý vị nhìn phía sau thì thấy Đức Địa Tạng không có đầu, mà tôi dịch ba cuốn vậy, không phải là một cuốn. Dạ, ba cuốn. Thế thì rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên là cái niềm tin, mời thầy, và thầy đồng nghiệp, quý vị cho thầy đồng nghiệp cầm pháo tay mấy cái này. Thì cách đây mấy năm thì chúng tôi tổ chức một chuyến hành hương 85 người về đây, có những người đi gậy về đây là bỏ gậy luôn đi tâm vào Nhật Bản, nhà nó lên thiên ấy. Giống như ông Lương Ly Võ Hoàng Yên vậy. Quý vị có chữa không chưa? Ông chưa về vùng này hả? Ông có qua chùa Viên Giáp và chùa Phổ Hiền ở Sóc Vua, chữa trong 2 tuần lễ 1.000 bệnh nhân, đặc biệt là những người câm mà biết nói, nó quá là lạ. Câm và biết, những người mà câm 10 năm 20 năm ông rút lưỡi hay là nói liền nhá, rất là tuyệt vời. Dạ, cái này xin trả lại cho quý vị nào. Dạ, thì trong này chuyện rất là nhiều quý vị phải đọc, tôi thì không thể hết, nhưng mà những chuyện linh đứng. Quý vị nào muốn đi theo đoàn thì sang năm 20 tháng 3 cho đến 8 tháng 4, rồi kết hợp đi đảnh lễ chỗ Linh Thiên và đi xem hoa anh đào nở của Nhật. Chakra hoa anh đào mà tôi tìm một kia về. Thì tiếp theo đó, thì tôi lên ở trên Freeman, miền Bắc, có đi đọc được một cái tác phẩm gọi là Báo Ứng Hiện Đời, nên rất là hay. Này do chùa Tầm Nguyên ở Washington DC, quan tinh E là quan tinh W, E là quan tinh Stephen, quan tinh Sa,
quan tinh DC ở Seattle.
Dạ, quan tinh Seattle. Quý vị nên liên lạc với chùa này để thỉnh quý vị nghe. Đây trong này có công chúa Thanh Hoa, chúng tôi công chúa Thọ rất là hay những cái mẫu chuyện lên đến hiện đời, và nhất là những người mà ăn chơi trường thì chúng ta đọc những này thì có nhiều cái giá trị đó. Và những người nào mà ham ăn thịt chúng sanh đó, thì đọc quyển này thì chắc chắn là sẽ ngán, không dám ăn thịt nữa. À, nên rất là hay. Và có quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4 này là sư cô Hạnh Đoan dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, văn phong rất là trôi chảy. Thì trong này cũng nói những cái chuyện mà báo ứng nhân quả. Thì còn trong cái quyển mà hiện tượng tử sinh thì chúng tôi giới thiệu về việc sống như là việc chết. Rồi thì cái trung ấm thân trong cái quyển sách 63 của tôi thì cái kể về những chuyện ma tiền thật và những người giải thoát như thế nào. Hồi nãy có nói là khi mà một người chết thì quan trọng hơn là người sống, nhưng mà chúng ta cúng tới 49 ngày. Bây giờ xin hỏi quý vị, tại sao mỗi tháp chúng ta đều phải cúng, và cúng cái ngày sống chứ không cúng ngày chết? Quý vị nào biết? Có người nói thưa thầy, con nhà cũng bận quá, thôi con cúng tháp thứ nhất, rồi tháp thứ ba, rồi tháp thứ năm, tháp thứ bảy có được không? Cúng ông bà mà cũng còn hà tiện đấy. Rồi bây giờ quý vị nào cúng hoài nó ông bà mình mất, mình phải cúng. Nhưng mà tại sao phải cúng bảy tháp? Tại sao?
Tại vì một tuần lễ là thay đổi một lần.
Cái gì thay đổi?
Thanh trung ấm.
Thanh trung ấm thay đổi, mà thay đổi như thế nào?
Là một lần một tuần đó thì thay đổi để
cô đó có đọc sách cho cô cầm hớ tay nên là... Ông bà mình ngày xưa đó thường thường là đánh dỗ thì có tiên thường mới tới chánh kỵ ha. Nhưng mình theo đạo ông bà nhưng vẫn cúng cái ngày tiên thường. Quý vị về làm dâu nhà chồng mới cúng ông nội mình ngày tiên thường là cúng cái gì vậy? Bây giờ không cúng nữa hả? Cúng cái ngày sống của cái người đã mất nó quan trọng hơn. Vậy cho nên trong 7 ngày đầu tiên nếu không đi đầu thai được đó, thì phải chết một lần. Cho nên nhưng mà ví dụ người đã mất thứ 7 thì phải cúng ngày thứ 6 chứ không có cúng ngày thứ 7. Vì đa phần các chùa ở Ngọc Quốc thì qua bên này Phật theo Chúa hết rồi, nó cúng ngày Chủ nhật. Phải cúng ngày Chủ nhật thì cúng ngày Chủ nhật. Vì vậy cho nên ở nhà quý vị cứ cúng đúng ngày thôi, nhưng mà ở tới chùa thì đúng ngày Chủ nhật mới thầy mới làm lễ. Chứ còn nếu mà ngày nào cũng cúng chắc mấy thầy bận nó không có đi đâu được, hay không làm gì hết. Cho nên ngày chánh, ngày tuần thất của quý vị ở nhà quý vị cúng. Rồi cái tuần thứ hai là đi đầu thai lần nữa, nếu chưa đầu thai tuần thứ nhất, và đến 49 ngày đó mới đạo Phật, đó là xong rồi. Nhưng nếu sau 49 ngày không đầu thai thì đi đâu?
Đi vòng vòng ở
đây. Đi vòng vòng. Cái này là theo đạo vòng rồi. Chứ không phải đạo Phật nữa. Đi vòng vòng đi tìm tới chùa. À, chùa Vô Hoa Tâm có cúng cơ hồn á. À, thì mấy cái dòng linh nó là chùa nó ở Las Vegas. Thì từng nơi đánh bạc nhưng mà cơ hồn cúng cũng khá đó. Mà anh em mình tới đó. Cái này là cơ hồn chết nhưng mà cơ hồn sống. À, thì đến đó để thọ hưởng cái phần đó. Nhưng mà nếu mà cái người đó kiếp này giữ tròn đánh giới đó, thì mới đi làm người đó. Quý vị đọc trên Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thái Tạng Pháp Giới thứ 40 thì quý vị sẽ rõ rất là nhiều. Kinh này thì rất là dài, mỗi quyển khoảng cả ngàn trang, cái 7-8 cuốn vậy. Nhưng mà tương đối phẩm 40 thì quý vị về tìm cho nó dễ. À, gọi là cái trung ấm thân đi đầu thai như thế nào. Và nếu mà mình giữ tròn 10 giới thập thiện hay là Bồ Tát giới đó, thì cái tâm thức của mình nó đi thẳng cao lên liền. Và nếu mình mà giết cha giết mẹ giết A-la-hán táo và hợp tăng và phân Phật ra máu á, thì tự động cái tâm của mình nó ứng hiện với cái địa ngục. Quý vị tin có địa ngục không?
Có.
Có cảnh giới cực lạc không?
Có.
Thì hồi nãy là thành tựu hướng dẫn quý vị là viết email cho Đức Phật A Di Đà. Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật là mình viết email cho Đức Phật. Đức Phật A Di Đà nhận được không? Nhưng mà nếu trong câu Phật hiệu của quý vị mình niệm mà nghĩ lung tung nó đủ thứ đó, thì Phật ngày mai coi xong rồi thì không có forward cho người khác như thầy không biết mà là delete hết. Để nói là cái đệ tử thì lung tung thôi. Nhưng mà nếu quý vị cái lời nguyện của mình trong câu Phật hiệu mà thanh tịnh á, trang nghiêm á, thì Phật A Di Đà làm sao để chấp nhận cái lời cầu nguyện của mình. Thế thì hôm nay phần tôi nghĩ là 15 phút tôi bây giờ chắc hết rồi. Tại vì để cho quý thầy như là Phật nhận với sư cô. Dạ, vậy đó. Thế thì bây giờ thì chỉ giới thiệu như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ có một chuyện đáng lẽ chưa nên nói, nhưng mà cũng phải nói một chút nó quen. Rồi quý thầy nói hết thì không biết làm sao nói. Đây là chuyện rất là đặc biệt, không phải chuyện tình lăng là điệp, mà cũng là một chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng, mà không phải của Hòa Thượng Như Địa. Chuyện tình này đã xảy ra 200 năm trong cung cấm của Triều Nguyễn. Có một nàng công chúa thương một vị Hòa Thượng. Quý vị đã đọc, ai đọc chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng mình sắc cơ cười là giam tay coi thôi. Dạ. Thì bây giờ nó là Úc Bạch Lan, Thọ Mỹ và Tô Châu. Có 16 người đóng phim này. Rất là tuyệt vời. Bảo đảm quý vị không hay thì mình cần trả tiền. Nhưng mà tiền này để làm gì? Tất cả tiền này sẽ giúp cô Nhi viện, cô Nhi ở Việt Nam hết. Rồi sau khi quý vị nghe pháp xong sẽ thọ thực nữa. Quý vị nên thỉnh cung văn này mà. Để cô rất là hay, bảo đảm. Dạ, thì nhớ cái này. Dạ. Còn một cái tiếp theo nữa đó, ai biết thầy Viễn Giác là gì? Và nhạc sĩ Phi Long. Có ai nghe nhạc Phi Long? Nhưng mà chưa thấy mặt. Phải hát rồi. À, thầy chúng ta sẽ gửi tới quý vị một cái, có thể thầy nói chuyện đạo nhưng mà sẽ có một bài hát như vậy đó. Rồi có cái văn này sẽ gửi đến quý vị, những quý vị ủng hộ thầy chỉ vậy thôi. Rồi, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và ngày mai ở Mai Từ là tối thứ bảy thì tôi sẽ nói một tiếng rưỡi đồng hồ, chứ còn nói vậy thì nó ngắn quá, chưa mở đầu đã chấm dứt rồi. Rồi xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Đây là
Alo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thưa tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng. Trước nhất thì chúng con xin được giới thiệu có sự hiện diện của Đại Đức Thích Đạo Nghiệp, trụ trì chùa Viên Thành ở Garden Grove. Và thứ hai nữa là chúng con xin được giới thiệu với quý ngài tất cả quý vị, đó là Ni Sư Thích Nữ Như Như tu viện Quán Âm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này có thiên con. Bây giờ con đi từ nhỏ tới lớn, là tâm đây con là nhỏ nhất. Kính bạch thì tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng. Với 15 phút hay 10 phút không thể nào để có thể nói cho hết được những gì mà bao nhiêu năm tu học, bao nhiêu năm Phật Pháp. Chúng con xin được đến với đại chúng cái đề tài đó là nghĩ về cái chết. Chết không thôi. Do tại vì chết là một phần của sự sống. Nói về chết cũng là nói về cái sống. Nói về chết để thấy cái sống nó hạnh phúc biết chừng nào. Trong tất cả chúng ta ngồi đây không ai là không chết hết. Mà chết có nghĩa là bỏ lại hết. Thế chúng ta có nhà là bỏ nhà, có tình bỏ tình, có tiền bỏ tiền, có xe thì mất xe, có nhà mất nhà, có con mất con, có chồng mất chồng. Đại khái là hễ có cái gì thì mất hết cái đó. Thế thì nghĩ về cái chết như vậy đó, để chúng ta sống một cách hiên ngang trong cuộc đời. Mà lỡ như có cái gì nó mất rồi cũng nè, cho nó đi luôn. Yeah. Thì đó là cái căn bản, đó là cái yếu tố chính của nguyên một cái bài giảng. Cái quan trọng đó là con người ta suy nghĩ về cái chết xong rồi thì con người ta sẽ sống như thế nào với cái sống hiện tại. Sống như thế nào để cái buồn đi qua, cái vui đi qua, cái khổ đi qua, cái sướng đi qua, cái được đi qua, cái mất đi qua, cái hờn giận đi qua, hay cái hạnh phúc đi qua trong cuộc đời. Thế cái gì có rồi thì cái đó cũng bay mất đi. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, con người ta đã có buồn, đã có vui, đã có được, đã có mất, đã có tất cả những cung bậc của đời sống, đã có tất cả những hương vị của đời sống. Ấy vậy mà con người ta chưa từng từ bỏ. Thế mất là tiếc, bất cứ cái thứ gì. Thế để đó thì đôi khi không xài tới, nhưng mà thế mất lại là tiếc. Và tâm lý của con người ta chưa từng hay là rất là khó để từ bỏ hay để chấp nhận cái đó. Nhưng quy luật của dòng đời là cái mà để tất cả chúng ta phải chấp nhận. Con người ta có thể thử những món ăn ngon, có thể thử những cái chuyến đi vacation thật là xa để thưởng thức cái vùng đất mới, để khám phá những cái gì đó mới trong cuộc đời. Nhưng nghiệp một nỗi, con người ta không thể nào thử cái chết thử. Thì đó là cái mà chúng con muốn giới thiệu đến tất cả đại chúng. Khi nào về mình mua thử cái hộp, rồi mình cứ hãy nằm vào trong đó thử xem. Mà cái đó là ở bên Hàn Quốc, ở bên Nhật Bản người ta đã làm như thế rồi. Người ta tổ chức một cái đám tang thử cho người sống. Người ta vẫn bày biện tất cả mọi thứ giống như là một tang lễ. Vẫn có điếu văn, vẫn có cúng kiến, vẫn có quan tài, vẫn có nằm vào để niệm, vẫn đóng nắp quan tài lại rồi vẫn dán keo kính. Thì kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đặt mình vào trong cái cổ quan tài kia thì đời sống này là sẽ là gì đấy? Cái mà chúng ta có trong nhân gian này và hiện tại là cái gì đấy? Để rồi cả một đời sống của con người từ lúc sinh ra cho đến lúc già, đến lúc chết đi, mỗi gối mỏi, chân mòn, mắt mờ, tai điếc, ấy vậy mà cứ đi lao theo cái cuộc đời dâu bể như thế đó, chưa từng ngừng nghỉ. Thì đó là cái đề tài chính của chúng con. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, chúng con xin được sơ qua tất cả cái chương trình của cái khóa tu học của tất cả đại chúng ở các đạo tràng trong cái bức tranh này đây. Nếu như đại chúng muốn đi hết thì không có cách nào khác là phải phân thân ra thôi. Hôm nay đại chúng sẽ ở đạo tràng Liên Trì, ngày mai thứ sáu buổi sáng buổi chiều đều có cả. Và có ở hai nơi, thứ nhất là thiền đường Ngọc Sáng, thứ hai là thiền đường Mây Từ. Con xin lỗi là sáng ngày mai là không có, bắt đầu từ buổi chiều 6 giờ là chư tôn đức để thăm viếng thiền đường Ngọc Sáng. Và sau đó 6 giờ 30 cho đến 7 giờ 30 là có thuyết pháp ở thiền đường Ngọc Sáng. Và buổi cũng đồng cái giờ đó, 7 giờ đến 9 giờ là ở thiền đường Mây Từ. Dạ. Nếu mà con nói ra tên thì sợ. Dạ, nói luôn ha. 6 giờ 30 tối. Dạ, 6 giờ 30 tối cho đến 7 giờ 30 tối ở thiền đường Ngọc Sáng, gồm có chư vị giáo thọ sư thường tọa Thích Giác Trí, Đại Đức Chân Pháp Trú. Và cũng cùng giờ đó, 7 giờ đến 9 giờ tối ở thiền đường Mai Từ là tất cả chư tôn đức còn lại. Và ngày thứ bảy từ sáng 7 giờ sáng cho đến 8 giờ 30 tối gồm có các nơi như thế này: Hiền Như Tịnh Thất ở El Monte. Dạ, El Monte. Dạ, gồm có Hòa Thượng Xuân Trượng, Thượng Tọa Phong Triết, Đại Đức Chân Pháp Trú, bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Ở thiền đường Mây Từ bắt đầu từ lúc 10 giờ cho đến 8 giờ 30 tối gồm có Thượng Tọa Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Viên Giác, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Thượng Tọa Thích Giác Trí và Hòa Thượng Xuân Trượng. Dạ. Đại chúng mà có duyên với Hòa Thượng thì xin mời đại chúng đến với Hòa Thượng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 tại thiền đường Mây Từ. Dạ. Và ngày Chủ Nhật, ngày Chủ Nhật là một cái ngày hết sức là bận rộn. Thứ nhất là ở chùa Phật Tổ từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, gồm có Hòa Thượng Phương Trượng, Đại Đức Viên Giác và chúng con. Thứ hai là ở Hiền Như Tịnh Thất từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng, gồm có Thượng Tọa Thích Hạnh Đức, thường gọi thức giác trí. Cái thứ ba là ở thiền đường Mây Từ, từ lúc 10 giờ sáng đến lúc 3 giờ chiều, 3 rưỡi chiều, gồm có thường tọa thức thông triết, đại thức chân pháp trú, thường tọa thức giác trí, thường tọa thức hạnh đức. Thứ tư là ở tu viện Quán Âm, từ lúc 2 giờ 30 chiều cho đến 4 giờ, gồm có hòa thượng Phương Trượng, đại đức Viên Giác và chúng con. Và chiều ngày mai vào lúc 5 giờ chiều thì tất cả chư tôn đức, ngày mốt tức là chủ nhật, thì tất cả chư tôn đức sẽ tham dự cái bữa cơm chay gây quỹ xây dựng chùa và chủ nhật đó, chùa Khánh An ở Pháp Quốc. Dạ, thì đó là cái chương trình trong ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, thì chúng con kính trình để cho đại chúng được liễu tri, và kính mời đại chúng sử dụng thần thông để chúng ta tâm thân đến tất cả các nơi để nghe thuyết pháp. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, lúc nãy hòa thượng có nói một câu, đó là chư tôn đức sẽ và đã tổ chức cái phái đoàn để đi các nơi để hoằng pháp. Có những người Phật tử hỏi rằng ở Cali cũng có chùa, cũng có giảng pháp, cũng có những đạo tràng thuyết pháp, ở Âu Châu cũng có, thế thì tại sao mà quý ngài lại cứ phải tổ chức để mà đi như thế, để làm gì? Và kính thưa đại chúng là như thế này, trong cái đời sống này á, nếu mà chúng ta không có nhân, không có duyên thì không có cái thứ gì mà thành hết. Và suy ra một điều là trong đời sống này, từ cái vật nhỏ nhất là nguyên tử để cấu tạo nên cái hình hài sắc tướng, cho đến cái to lớn nhất như sơn hà đại địa, hay là vũ trụ, hay là cái hệ mặt trời đi chăng nữa, thì tất cả đều có mối quan hệ với nhau, không có cái gì tự dưng mà có. Thì với cái sự cầu thỉnh của tất cả quý Phật tử, chư tôn đức đã đến tất cả những nơi được cầu thỉnh. Chỉ có vậy mà thôi, hễ nơi nào có cầu thỉnh thì sẽ đến, có cầu thì có ứng. Và chúng bạch quý ngài, cái thưa đại chúng là trên cái con đường hoằng pháp mà đi qua, nếu chúng ta tổ chức ngay cả khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ đi, mình tổ chức có hàng trăm chư tôn đức đến, nhưng mà Phật tử thì độ khoảng 500-600 người thôi. Hay là khóa tu học Âu Châu vừa rồi đến 900 người, đó là một sự quy tụ rất lớn. Tuy nhiên, nếu mà xét ra cho cùng, trên cái con đường hoằng pháp chỉ có 2 tuần này đây thôi, mà chư tôn đức quy tụ chắc cũng nhiều hơn 1.000 người, từ tất cả những cái đạo tràng như thế cộng lại. Và chưa kể là khi giảng pháp như thế này thì có những cái cell phone đang turn on và gọi cho thân nhân của mình nghe lén. Hay là sau đó rồi chúng con lại bỏ những cái bài giảng này lên trên internet, thì vài ba năm sau là có hàng trăm người nghe cái bài thuyết pháp đó. Thì kính bạch cho con đức, kính thưa đại chúng, đó là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho quý ngài vui trên cái con đường hoằng pháp. Có nhiều cái tâm thức của chúng sanh đang theo dõi từng bước đi của quý ngài, từng lời nói của quý ngài, và đang thanh lọc thân tâm từ sự ảnh hưởng của quý ngài đó. Và thì giờ này chúng con xin được cung thỉnh đại đức Thích Tiên Giác và tiếp tục cho cái người thích nói chuyện của mình. Xin chào
thầy.
Xin
nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng Phương Trượng, trưởng đoàn hoằng pháp châu Âu, và kính lễ chư tôn đức tăng ni, và cũng kính chào quý Phật tử khi có mặt ở trong đạo tràng. Bây giờ tính xin con không dám làm mất thời gian, nãy giờ như ngày thuyết trình giới thiệu về tử sanh, thầy Hành Tuệ cũng là sanh tử, nói là chết không thì con xin được đến một bài nhạc, bài nhạc với tựa đề là Rồi Ta Cũng Thế. Bạn nào mình cũng chết không? Cho nên rồi ai cũng phải chết. Mà chết như thế nào đó là điều quan trọng, như quý ngài đã nói. Cho nên bài nhạc này gói ghém tới 1.5 tiếng lận. Chỉ hết thôi. Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lại điều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, lát đan lá vàng nhẹ nhàng rơi. Lặng im tâm ngắm từng chiếc lá, xanh soi vạn nhạt soi rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sanh ra bên chết có chi vui, nơi đâu mình cứu cho ta biết để ta không làm lá tu rơi. Nhìn lá tu rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, ta cũng thế có một ngày đi vào đất lành chốn khô liêu. Rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lành chốn khô liêu. Dạ Di Đà Phật, thì nói cho cùng Phật pháp rất là vô biên. Và tâm Phật là cái tâm đại từ bi, Ngài rất là từ bi, Ngài đổ tất cả mọi chúng sinh. Bởi vậy cho nên nó là từ một vị mà đần độc nhất như là Châu Lợi Bằng Đạt, là học trước quên sau, học chổi quên quét, học quét quên chổi. Thế mà khi mà người anh thấy rằng là Châu Lợi Bằng Đạt không thể tu được chứng đắc A La Hán như mình được, cho nên không muốn nghĩ em tu nữa, là Châu Lợi Bằng Đạt đuổi về. Nhưng mà khi mà được mời đi đến nhà một trương giả để cúng dường bữa cơm đó, thì người anh không có đối hồi đến người em là Châu Lợi Bằng Đạt, cho nên rất là buồn và không có muốn cho tham dự, và muốn là người em mình đi về trở lại cuộc đời bình thường. Thì Châu Lợi Bằng Đạt muốn ra về. Một buổi sáng sớm đi, Đức Phật có rất là từ bi, Ngài biết được tâm của Châu Lợi Bằng Đạt như vậy, và Ngài thấy rằng là tất cả chúng sinh ai cũng có Phật tánh và ai cũng có thể thành tựu, cho nên để cho Châu Lợi Bằng Đạt về thì rất là uổng. Cho nên đó là Ngài hiện thân và đứng trước cửa hỏi đi đâu, và Châu Lợi Bằng Đạt trình bày hết tất cả mọi sự việc như vậy. Thì Ngài Đức Phật nói rằng là khi mà nhập tăng đoàn, ta là người phái phát cho ông, là người hướng dẫn ông tu. Tại sao những việc đó không đem trình bày cho Thế Tôn mà lại âm thầm bỏ đi giờ về như thế? Cho nên ông hãy ở lại với ta. Và Ngài trao cho một cái khăn trắng, để rồi bao nhiêu chữ tăng đi Gò Trai thì Ngài ở nhà học cái bài kệ và cái lau chùi, và thấy cái khăn trắng nó bắt đầu dơ dần, và Châu Lợi Bằng Đạt ngộ rằng cái thân thể này nó làm cho tâm địa dơ bẩn, cho nên Ngài thấy như vậy và Ngài bừng sáng ra và được khai ngộ. Đức Phật hiện thần thông và hiện trước mặt và bảo rằng là tuy rằng cái thân này nó làm cho dơ như vậy, cái khăn dơ như vậy, nhưng mà không phải là do cái thân mà do chính cái tâm, cho nên ông hãy chùi cái tâm. Và Châu Lợi Bằng Đạt cũng trở thành một bậc A La Hán. Cho nên đó là ý muốn nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, và nếu có tu tập, nếu có hành trì thì cái Phật tánh đó sẽ hiển lộ, giống như là kim cương ở trong cái mỏ thì vẫn chưa có, trong quặng thì vẫn chưa có thể sáng được, nhưng mà khi đào lên rồi và đánh bóng chùi lau thì mới trở thành quý giá đó. Thì tất cả ai cũng vậy, cho nên mình tu thì mình sẽ được sáng ra. Đó là Châu Lợi Bằng Đạt. Bằng Đạt hoặc là cái người mà hung dữ nhất và người là ác nhất, như là ông Ngài, như là Vô Não, là giết, đó là 999 người rồi, đã có một người nữa thôi là đã sẽ thành tựu một cái pháp môn mà tà đạo họ ngoại đạo họ hướng dẫn để mà đi sai cái con đường. Nhưng mà gặp Đức Phật thì Đức Phật cũng độ rồi, trở thành vị A-la-hán. Ở đây không có thời gian để trình bày nhiều, vì một bài pháp phải mất đi đến là 1.5 tiếng đến 3 tiếng. Nhưng mà chúng đợt này thì con được theo pháp tùng theo phái đoàn, thì con có một cái đề tài, đó là Phật là ánh tinh hoa. Để trình bày cái bài là bài nhạc đó thì xin quý vị có thể đến một cái đạo tràng trong thời gian trong chương trình và nghe chúng tôi trình bày nguyên cái bài nhạc này, nó sẽ đầy đủ hơn. Cái gì đó Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả đại chúng, thì vừa rồi đó là Đại Đức Thích Viên Giác, trụ trì chùa Đôn Hậu Na Uy. Dạ, là một cái ngôi chùa mà ở xa, thật là xa. Khi nào mà đại chúng lên tới Bắc Âu, dạ, con cứ nói Bắc Phi rồi. Dạ, lên Bắc Âu thì đại chúng sẽ tham viếng chùa Đôn Hậu. Như hòa thượng nói đó, nơi đó có một cái nguồn nước rất là tuyệt vời. Nếu mà ai hỏi lên đó đừng có xin nước uống, tại vì nếu mà xin nước thì thầy sẽ nói là đi vào toilet mà uống. Là tại vì nước ở ngoài hay nước ở trong gì thì nó cũng như nhau, trong sạch như nhau. Và giờ đây thì chúng con xin được mời tất cả đại chúng đi về thủ đô Đan Mạch, thủ đô Copenhagen, nơi xuất thân của nàng tiên cá, để được bơi lội trong cái không khí của nàng tiên cá đã truyền sang tất cả những cái truyền thuyết trên thế giới này. Xin tất cả đại chúng lắng nghe 15 phút của Đại Đức Chân Pháp Trú. Dạ, xin mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hòa thượng, trưởng trưởng phái đoàn, Chư Tôn Đức, Tăng Lý, kính thưa quý Phật tử có mặt ở đạo tràng hôm nay, chúng tôi cũng rất hạnh phúc được tháp tùng phái đoàn, hòa thượng Chư Tôn Đức hôm nay được cơ hội, Chư Tôn Đức cho chúng tôi có cơ hội để chia sẻ 15 phút. Thì chúng tôi thấy quý hòa thượng cũng như Chư Tôn Đức đã nói về đề tài sống chết. Thì đề tài của chúng tôi hôm nay là sống cho hoan hỷ. Không có chết mà nó sống.
Chết tinh
sao. Thì đây đến cả hành tuệ có giới thiệu về Đan Mạch. Thì bản thân chúng tôi cũng sống ở Đan Mạch cũng hơn 30 năm rồi. Và nước Đan Mạch là cái nước rất là bình an và trầm lặng. Có nàng tiên cá cũng trầm lặng lắm.
Lặng.
Lặng. Do đó mà đời sống của người dân cũng rất là bình an và yên tĩnh, yên lặng. Không phải yên lặng trong cái sự an vui hoàn toàn. Trong đó có những cái cũng có nhiều cái khó khăn, nhiều cái khổ đau trong đời sống nội tâm. Do đó mà chúng tôi là một người xuất gia theo chân Phật, theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng tôi sống mỗi ngày của mình như thế nào để đời sống nó có nhiều nụ cười hơn, có nhiều sự an lạc hơn. Chính vì cái sự hoan hỷ đó, cái niềm an lạc đó, nó sẽ nuôi dưỡng thân tâm của mình trên con đường tu tập. Chúng tôi sống theo cái phương châm đó. Mỗi ngày sáng thức dậy là đứng trước gương để mỉm cười trước. Thì ở đây quý Phật tử có thể, cái đó mình nhiều khi mình cũng phải tập. Giác sáng nhiều khi có người thức dậy thì hơi quạo, đúng không? Hơi quạo, hơi bực bội.
Nhưng có người thức dậy thì cái lòng mình tự nhiên nó cũng an lạc, thảnh thơi, nó có niềm vui. Mình có thể tập được, chắc sáng thức dậy mình tập và nhớ tới Phật, nhớ tới khi mà thức dậy thì mình câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở đồng môi, và có một cái nụ cười trước để bắt đầu ngày mới của mình bằng nụ cười trước, như Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã từng ngồi và mỉm một nụ cười rất là đẹp. Và khi mà mình mỉm được một nụ cười trên khuôn mặt của mình, nó đã thư giãn. Và chính vì có cái sự thư giãn đó mà nó tác động tới tâm tư của mình, tác động tới cái niềm vui trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Và cái đó mình cần phải tập. Yeah. Có ngày mình thức dậy thì mình vui, nhưng mà có ngày thức dậy thì mình sao? Quạo ở đây là bực. Nhiều khi mới thức dậy thấy cháu ở trong nhà nó chưa thức rồi, mình phải kêu nó thức dậy để đi học đúng không? Hay là phải đánh thức nó rồi, nó không chịu thức rồi mình cũng quạo đúng chứ, mình cũng bực bội. Thì mình khi mình thức dậy mình bắt đầu bằng một câu niệm Phật để nhớ tới Phật trước. Nhớ tới Phật là nhớ tới gì? Nhớ tới sự an lạc, nhớ tới sự hoan hỷ đúng không? Khi mà nhớ như vậy thì mình mỉm cười với chính mình trước, mỉm cười với chính mình trước thì mình biết là hôm nay mình phải bắt đầu một ngày mới bằng một niềm vui để làm cho được. Trong cái giờ phút mà mình bắt đầu thức dậy, mình thức dậy có thể bắt đầu bằng một cái nụ cười, bằng một cái sự hoan hỷ trước. Giống như mình phải start cái máy của mình, warm up cái máy của mình cho nó chạy cho đều trước khi mà mình chạy, thì mình cũng phải bắt đầu cái ngày mới của mình bằng một cái sự vui, một cái niềm hoan hỷ, thì cả ngày của mình sẽ gặp rất là nhiều điều an lạc. Mình bắt đầu bằng sự vui, sự hoan hỷ, sự an lạc thì cái chớn đó nó sẽ đưa cái ngày mới của mình đi bằng cái niềm vui và niềm an lạc. Và chúng tôi cũng thấy là đời sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn có nhiều cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái chuyện vui buồn lên xuống trong đời sống. Và chúng ta biết là chúng ta phải tập như thế nào để chúng ta có chánh niệm về cái đời sống của mình. Mình biết là mình còn đang sống. Và như là các chư tôn đức đã nói, mình không biết ngày mai mình sẽ ra đi lúc nào, có thể bất cứ lúc nào. Và phải có chánh niệm về cái sự kiện đó. Mình phải có chánh niệm về cái sự kiện là không biết giờ phút tới mình sẽ là sao, không biết ngày mai mình sẽ là sao, mình có theo ông bà hay không, mình không biết được trước cái chuyện đó. Mình có theo Phật hay không, mình không biết. Mình có chánh niệm về chuyện đó thì mình biết là mình phải sống cái ngày hôm nay thật là vui, thật là hoan hỷ. Và khi mà thấy những người khác có những cái điều làm được, những cái điều phước thiện, làm được cái điều tốt cho xã hội, mình phải tán thán và phải khích lệ. Mình khi mà mình làm được chuyện đó thì cái phước nó chia đều ra. Khi mà người kia làm chuyện phước, có phước thì khi mà mình tùy hỷ như vậy, có cái nhà Phật giả đó là cảm tùy. Tức là thấy người khác làm những cái điều tốt cho bản thân họ, cho xã hội, cho người khác, mình phải hết lòng tán thán cái hành động đó, cái cử chỉ đó, cái việc làm đó. Thì cái phước mà họ làm và cái phước mình tán thán họ, nó sẽ ngàn lắm. Như vậy thì mong rằng trong cái đề tài chúng tôi thì nó cần nhiều thời giờ để mà khai triển, để mà đọc sâu về cái đề tài. Trong những ngày tới đây chúng tôi sẽ chia sẻ hướng về cái sự sống hoan hỷ trong mỗi ngày thế nào, sẽ khai triển sâu sắc hơn. Nó có nhiều cái câu chuyện để mà minh họa nó rõ ràng hơn. Thì giờ chúng tôi sẽ chấm dứt đề tài ở đó và sẽ ngâm tặng cho quý Phật tử một cái bài thơ nhé. Chúng ta có từ là giao cảm, tức là giao cảm cái tâm linh giữa chúng ta và chư Phật chư Phật.
Lặng lẽ thiên đàng nhà khỏi hương sông ngạt
sạch tuổi hơn. Chậm chậm xuân về, lòng đất chuyển nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương. Tâm linh một thoáng bừng sao cảm, lặng hẹp bao nhiêu lợp sống còn.
Dạ, xin cảm ơn Đại Đức Kinh Pháp Chú, cái giọng ngâm tuyệt vời ha. Dạ, và bây giờ đây xin kính bạch cái tôn đức, kính thưa đại chúng, đại đức đạo nghiệp trụ trì chùa Viên Thành Nga Bình Rô, có ai biết chùa Viên Thành Nga Bình Rô đâu không? Chưa biết, người ta mới về tới mấy ngày sao biết. Dạ thì bây giờ xin thầy đứng lên để cho bà con ở cái vùng này biết thử coi là thầy ở cái chỗ nào. Dạ, ai chưa đọc đạo và xin mời thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần đầu con kính Hòa Thượng và kính Chư Tôn Đức trong phái đoàn châu Âu đi thuyết pháp tại Hoa Kỳ. Và đây là cũng một cái nhân duyên giữa thầy và Chư Tôn Đức trong đạo tràng, Chư Tôn Đức trong phái đi thuyết pháp tại nước Mỹ cách đây 4 năm phải không Hòa Thượng? Dạ, cách đây 4 năm thầy có đi qua ở bên Hanover, tức là Đức Quốc, có dự một cái đại lễ bên đó. Và đến hôm nay có một cái nhân duyên gặp lại Hòa Thượng. Thì một cái nhân duyên trùng hợp là thầy mới vừa nhận được một cái cơ sở, một cái đạo tràng ở tại vùng Garo. Thì ngày thứ bảy vừa rồi, last week, là tuần trước, là thầy đã làm cái lễ nhập từ ở đó, và đến hôm nay là được 6 ngày rồi. Dạ, cho nên là cũng có một cái nhân duyên là Hòa Thượng qua đây, và hồi chiều này chúng tôi có thỉnh Chư Tôn Đức trong phái đoàn và Hòa Thượng đến để thăm cái ngôi đạo tràng nhỏ nhỏ của chúng tôi ở Garden Road. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tại vì sao chùa có rất là đông, nhưng thầy là chọn cái vùng Garden Road để thầy lập cái đạo tràng ở đó? Cái này như Chư Tôn Đức ở đây nói cho quý vị nghe là cái gì cũng có một cái nhân duyên, phải không quý vị?
Yeah.
Thì cái này, cái ngôi đạo tràng này, đây cũng là một cái nhân duyên. Cho nên thầy về tại thành phố Garo này và kiến lập, sửa sang cái ngôi đạo tràng đó thành cái tên là tên Viên Thành. Tại sao thầy già Viên Thành, đạo nghiệp Viên Thành? Tại vì sao chùa thầy lấy cái tên Viên Thành? Là ngài Tổ Ca Âm tại Huế là một trong 4 tổ đình lớn nhất ở Huế, là ngài Tổ Viên Thành, là tổ đình của thầy. Cho nên thầy lấy cái ngài Viên Thành đó, thầy đặt cái tên chùa để mà trước tiên cho thầy nương cái đức của tổ mà tu tập, rồi sau đó là hướng dẫn cho tất cả quý vị Phật tử, những ai đến chùa để hàng ngày mình ôn đúc cái tâm của mình, ôn đúc cái tâm từ bi của mình lễ Phật, mình lại Phật, cho bản thân, cho gia đình, cho con cái và cho xã hội. Đó là cái lý do nhỏ nhỏ mà thầy có cái nhân duyên với Garajo này, và thầy đã kết lập một cái đạo tràng tên là Viên Thần, chùa Viên Thần. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và sau này một chút nữa thầy sẽ có cái địa chỉ của thầy nằm trên một cái tờ giấy nhỏ nhỏ, thì thầy sẽ gửi cho quý vị. Lúc nào quý vị đi ngang qua, nhớ ghé thăm cái ngôi bảo tự của thầy nhỏ nhỏ. Thầy rất tiên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe thầy tâm sự một chút nhỏ nhỏ. Và sau này quý vị có đi ngang thì nhớ ghé thăm thầy. A Di Đà Phật. Dạ con ca. Con thì dạo này mấy tháng này con làm chùa làm chiền cho nên dòng đồn lên đường hết rồi. Dạ hồi trước chưa lập ngôi chùa thì còn ca ca hát hát, cho nên giờ lập chùa mấy tháng này cho cái dòng lưỡi nó đi luôn hết rồi. Con có một bài nhạc này thầy thường hát trong những ngôi chùa là bài nhạc tình cha. Bài nhạc tình cha này những ai cũng có cha có mẹ hết, cho nên con xin cúng dường chư tôn đức bản nhạc này và quý vị Phật tử một bản nhạc này. Nhưng mà con thưa trước là lâu rồi không hát, cho nên nhớ câu nào thì hát câu đó thôi. Quý vị đồng ý không? Dạ. Quý vị có muốn thầy hát chay hay là hát có nhạc?
Hát có nhạc đi.
Hát? Có ai đánh nhạc đó không? Đó, cho nên quý vị lâu lâu nghe vừa hát chay mà vừa có nhạc nó được, nó hay lắm. Còn cái gì? Anh cho thầy cái nốt la thử hay sao đó, không biết phải không? Dạ đúng rồi. Mở nhạc nhỏ nhỏ thôi mà thầy cũng hát nhỏ nhỏ cho nó thiền về một tí nghe. Nhạc nhỏ thôi. Rồi làm lên đường rồi. Giờ có thể thầy
và cha nằm ôm con sưởi ấm những cơn dài nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ấy chớ bao giờ dối gian nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già dấu yêu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già dấu
dạ Nam Mô Di Đà Phật. Con kính kính ơn quý chư tôn đức và quý vị Phật tử. Hồi nãy thầy quên nói một cái, có quý vị hỏi là thầy từ đâu tới đó. Trước khi thầy đến đây là thầy trụ sứ của chùa Việt Nam ở Los Angeles. Chắc là quý vị Phật tử mình đây ai cũng biết chùa Việt Nam đúng không? Dạ A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn đại đức tạm biệt. Hồi nãy đại đức nói xin cúng dường cho chư tôn đức với đại chúng bài hát, thì con có nhớ tới câu chuyện là một hôm nọ cũng có một người Phật tử họ nói chứ dạ bạch ôn, bây giờ đây con xin được cúng dường ôn bài hát đang trong cái bữa trai tăng chứ ôn nói chứ hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì mà cũng được. Cho nên đại đức hát mà nghe chơi thôi nghe. Dạ bây giờ đây thì xin mời tất cả các vị đi về miền tuyết lạnh hiện giờ ở Minnesota. Cái vùng đất được mệnh danh là xứ vạn hồ. Dạ nhưng mà nhiều hơn có 10.100 mấy cái hồ lận. Giờ này xin các vị nào mà muốn đi về Tây Phương đó thì đi theo thầy Hạnh Đức để đi về tu viện Tây Phương. Dạ, xin mời thầy A Di Đà Phật.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng Phương Trường, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử. Chắc ở đây cũng có một ít Phật tử đã biết Hạnh Đức ha.
Dạ
mô Phật. Thì trong cái chuyến học pháp lần này, Đức cũng được một cái nhân duyên là tháp tùng với hòa thượng để đi hoằng pháp ở cái miền Nam Cali này. Thực sự thì ở Mỹ sau gần 10 năm ở Mỹ thì công việc nó cũng rất là nhiều. Quý Phật tử cũng biết rồi, thêm có chùa mới nữa cho nên Đức cũng rất là bận. Nhưng mà vì lâu lâu mới được diện kiến hòa thượng cũng như thăm quý chư tôn đức cho nên phải cố gắng để chúng ta sắp xếp. Và một điều chắc chắn là chúng ta biết rằng quý Phật tử ở đây cũng như quý thầy đã có một cái thiện nhân duyên rất là lớn trong nhiều đời, phải không? Còn mình hôm nay mình mới được gặp ở đây. Và khi được gặp rồi thì chắc chắn chúng ta phải có một chút xíu gì đó lời làm để mình đem về, không lẽ mình đi không rồi cuối cùng mình lại trở về không thì nó rất là uổng. Và nếu mà để được những cái đó thì Đức mời quý Phật tử ngồi thẳng và mình hít vô thở ra thật là nhẹ nhàng, rồi chỉ có những cái đó để vì để trở về sống với cái chánh niệm của mình. Cái đó mới là cái chân giá trị, phải không? Hồi xưa khi mà thành lập chùa, Đức có một cái cô bé đệ tử rất là nhỏ, cô chùa, cô cũng là có cái máu văn nghệ rất là tốt. Lúc nào vô chùa cô cũng cùng hát và cùng ca. Thì quý thầy mới hỏi tại sao con cứ ca hoài vậy. Nó nói dạ bạch thầy, thầy trong kinh mình là đệ tử Phật Thích Ca mà thầy. Thì khi ở Mỹ thì tiếng Việt nó không có rành, em học tiếng Việt không rành. Thì tới cái ngày tụng sám hối, người ta tụng là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, thì em lại đọc là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Hát. Bởi vì em có ca hát thì giống nhau. Thay vì Thích Ca là em đọc là Thích Ca, em Thích Hát. Nhưng mà bởi vì ở Mỹ cho nên những em rất là nhỏ, thì như vậy thì để không làm mất thời gian quý Phật tử, trước hết là Hàn Đức xin giới thiệu cái đề tài Hàn Đức sẽ giảng hôm nay, từ là nhận diện khổ đau. Bởi vì để có được cuộc sống an lạc, cuộc sống hạnh phúc và cuộc sống không bị những cái ràng buộc của cuộc đời nó trói mình, thì mình phải nhận diện ra nó. Như một vị thiền sư người ta đã dạy là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn vui thì sao biết chuyện con người, không nghèo đói thì làm sao thi vị hóa, không lang thang thì đâu biết gió mưa nhiều. Thật ra khi chúng ta nhận diện được khổ đau rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái hạnh phúc nó nằm ở trong đó. Chứ Đức Phật thường dạy cái phiền não tức là bồ đề, phải không? Chính trong cái phiền não đó, trong cái khổ đau đó thì chúng ta mới tìm ra được cái ông Phật của mình, phải không quý Phật tử? Dạ. Chứ ngoài cái khổ đau, ngoài cái con người này, chúng ta có tìm Phật được không? Dạ, không được. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, mà vạn hạnh môn trung thì bất xả nhất pháp. Để đi vào cái đạo rốt ráo của cái đạo, chứng được vô thường bồ đề hoặc là thành Phật, hoặc chứng ngộ được bản thể chân như hoặc bản lai diện mục, thì những cái đó nó không dính gì với cái cuộc đời này hết. Nhưng mà để chứng ngộ được những cái đó thì nếu mà lìa một pháp nào ở cuộc đời này quý Phật tử cũng chứng được. Cho nên cái giác ngộ giải thoát tình độ hay thế giới niết bàn hay là bản ngã hay là bản lai diện mục, tất cả những cái đó nó nằm ngay trong cuộc đời này. Nhưng mà do cái gì? Do vô minh, do phiền não, do chấp thủ, do bị tham ái nó trói buộc, cho nên chúng ta dần dần chúng đi xa lần cái bản tâm của mình, xa lần cái ông Phật của mình. Và bây giờ mình tu, mình nhận diện, tức là mình tìm về, mình quay lại, tức là bối trần hiệp giác, quay lại cái trần cảnh bên ngoài, hiệp và cái giác ngộ của mình bên trong. Nhưng mà để có được những cái đó thì trong học pháp chúng ta phải biết linh động, và chúng ta phải có cái mà Phật dạy phải đó là tuệ giác. Học Phật mình phải có trí tuệ, phải không? Tại sao Đức Phật dạy chúng ta từng đọc là y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất từ thì đồng ma thuyết. Thì trong lúc học kinh Phật thì chúng ta phải dùng trí tuệ của mình để hiểu được đằng sau quyển kinh Đức Phật muốn chỉ cho mình cái gì, Đức Phật muốn dạy mình làm cái gì, và mình phải tìm Phật ở đâu. Không phải vô chùa mới mình mới tìm được Phật, ở nhà mình cũng có, ở nhà mình cũng có Phật, phải không? Lúc nào mà quý Phật tử ở nhà mình mà thấy tâm mình không bị phiền não, tâm mình không bị chi phối bởi cái ngoại cảnh, và trong mình tâm mình lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng thanh thơi, lúc đó quý vị đã giác ngộ được lời dạy của Đức Phật. Còn tới chùa là chắc chắn còn phiền não, đúng không? Đúng không? Cười không? Dạ, bởi vì mình còn phiền não cho nên mình phải cần. Còn khi hết phiền não thì tôi đâu có cần. Chỗ nào nó cũng vậy thôi, chỗ nào cũng là niết bàn. Thì khi hiểu được như vậy rồi thì ngay thế giới này chúng ta đã thấy có tịnh độ rồi. Và không phải là đợi chết mới về tịnh độ. Hồi xưa mà thân mẫu của Hành Đức lúc mà còn sanh tiền, thường bị hàng đêm bàn niệm Phật. Khi mà thân mẫu của Hành Đức bị bệnh ung thư, rồi còn biết là giai đoạn 4 còn có 4 tháng là mất, thì đêm nào cũng niệm Phật. Niệm mệt rồi thì mấy người con trong gia đình là ngồi để chờ niệm, tức là niệm để cho mẹ nghe thôi. Khi nghe như vậy thì có một cái anh em rể, anh này cũng rất là dễ thương, thì anh ngồi anh niệm to và rõ ràng. Cái mẹ nó tỉnh giấc dậy, nó con niệm như vậy là con về Tây Phương nhanh lắm. Thì anh nói với mẹ, không không, con niệm cho mẹ, con chưa hết. Bởi vì anh cứ nghĩ là niệm Phật là chết, về Tây Phương là Phật chết, nó về Tây Phương. Anh không hiểu. Thì đó là để mình hiểu rằng mình Tây Phương là ngay, ngay là hay, phải không? Thế quý Phật tử đừng có nghĩ rằng mình niệm Phật. Có nhiều người cứ nghĩ rằng niệm Phật là chết, tức là gần chết rồi mới niệm Phật, còn sống không niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật để về Tây Phương đâu phải dễ, phải quý Phật tử? Trong kinh Di Đà Phật dạy là phải đầy đủ ba cái: tín, hành, nguyện, phải không? Mà tín thâm, hành thiết và nguyện phải chưa, phải không? Tức là mình phải cái nữa là bản nguyên mặt. Mà niệm Phật phải như ngài Hán Sơn Đại Sứ dạy đó: niệm Phật dễ dàng khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tháng loạn, cho dù rạch cổ thì cũng bằng không, phải không? Miệng niệm Di Đà nhưng mà tâm mình phải niệm Di Đà, và tâm mình phải nhớ kỹ về cái thế giới tịnh độ, thì lúc đó thì mình mới có được những cái hành trang mà để mình đi về cái thế giới đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta ngồi nghĩ mê man tới cái này cái kia, thì lúc đó mình chỉ là đọc danh hiệu của Đức Phật thôi, chứ mình không phải là niệm Phật, phải không? Cho nên cũng không có thời gian nhiều quá thì giờ rồi đó. Và trước hết là xin trước khi mà kết thúc, xin tặng quý Phật tử một bài thơ nhỏ để chúng ta nghe và chúng ta tóm tắt cái buổi nói chuyện sơ lược về hôm nay. Lúc nào quý Phật tử có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Mây Từ hoặc là một nơi trú xứ ở gần đây. Và Hạnh Đức cũng đã trở về Cali nhiều lần rồi, ở Phật Tổ Hạnh Đức cũng đã giảng nhiều lần và cũng đã gặp quý Phật tử. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái duyên để gặp nhau ở trong những ngày tới. Và trước khi kết thúc, tặng quý Phật tử một bài thơ vừa như thế này để chúng ta cảnh tỉnh trong cái quá trình tu tập của mình. Người ta học nói, con học lặng thinh. Người ta học văn minh, con học đạo đức. Người ta học kiến thức, con học đạo huyền vi. Người đời mê si, con học từ ái. Người đời học nói, con học làm thinh. Người đời vô minh thì con thành đại xã. Và đó là cái bài thơ mà Đức học được kinh tặng với Phật tử là như là Phật.
Dạ, ơn Đức Phật, và xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Thành Đức đã không thính mời Phật tử về Tây Phương, tức là về chỗ Thầy đó. Nhưng mà Thầy nói Tây Phương ở đây thì cho nên thôi, cứ dễ đây, bỏ đi. Dạ, và ơn Đức Phật, bây giờ thì chúng con xin được giới thiệu Thượng Tọa Thích Giác Trí và trụ trì chùa Phước Duyên ở Đức Quốc. Thượng Tọa Giác Trí, Đại Đức Hạnh Đức, Ni Sư Minh Huệ là ba vị địa chỉ của Hòa Thượng ở nơi đây, cũng là ba vị tiến sĩ ở bên Ấn Độ. Và xin đại chúng cho một tràng pháo tay cho Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng kính những vị bậc Hòa Thượng Phương Trượng, sư phụ, địa chỉ của chúng con, kính bạch chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Người xưa đã nói rằng có duyên dù gặp muôn trùng, vô duyên trước mặt muôn trùng đắng cay. Hôm nay như lời thầy Hồng Tuệ đã nói, toàn thể đạo tràng đại chúng cũng như chư tôn đức ở đây, chúng ta có một nhân duyên rất là lớn. Như chúng ta nhớ lại, tức là chư Phật Bồ Tát cũng có một cái đại sự nhân duyên mới xuất hiện trong cuộc đời. Bên cạnh đó, chư Tăng thì nhiệm vụ tức là Tăng ở thế gian thường thuyết pháp, Tăng hành lục độ cứu chúng sinh. Cho nên Hòa Thượng Phương Trượng đã bất từ bi nguyện hành giáo phẩm cao cấp trung ương của giáo hội tại Châu Âu, nhưng mà Ngài đã vì bốn chúng cũng đã lặn lội đường xa xôi để đến với Phật giáo đồ tại vùng Bắc Mỹ này, cũng như chư tôn đức như thượng tọa Quảng Đạo cũng đã rất là kiên nhẫn ngồi với chúng ta trong một thời gian dài như thế. Cho nên quý vị cũng phải thương chư tăng, nghĩ đến cái hành chư tăng tức là nghĩ đến cái sự phụng sự, cái tam bảo cũng như là cho tất cả nhân quần của xã hội. Ngày xưa Đức Thế Tôn khi thành đạo đó thì Ngài bắt đầu thuyết pháp và độ các vị năm anh em Kiều Trần Như và Gia Xá và 54 người dạ bạn ở Gia Xá, và sau đó thì giáo đoàn được 60 vị. Và Đức Phật đã tuyên bố rằng các con hãy ra đi vì lợi ích của số đông, vì sự hạnh phúc, vì sự an lạc của chư thiên và loài người, đừng đi chung hai người một đường. Cho nên quý vị biết là cái sự hoằng pháp tức là nhiệm vụ và trách nhiệm của chư tăng. Cho nên chúng ta hôm nay có nhân duyên ở đây cũng là một công đức thù thắng mà tích tụ tu tập nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta có được cái nhân duyên như thế này. Mong rằng là chúng ta phải quý trọng cái thời gian khi chúng ta sống trong cái sự nghiệp mà có sự tăng thân giáo hóa như thế này, rất là quý giá vô cùng. Thì trong cái thời gian rất là ngắn thì chúng tôi cũng xin nói một chút về cái đề tài của mình. Cái sự lựa chọn đầu tiên tức là đề tài về sống ở chết ở cõi sau, nhưng mà hai vị cùng đề tài của chư Hòa Thượng và chư Tôn Đức ở đây, cho nên chúng tôi chọn cái đề tài khác tức là ở trần vi đạo. Cái đề tài này nó cũng rất là gần gũi, như là quý vị thấy cuộc đời chúng ta rất là ngắn ngủi, nếu chúng ta không biết tận dụng cái thời gian để mình sống cho lợi ích, như là thầy Pháp Trú cũng vừa trình bày với chúng ta, sống hoan hỷ thì chúng ta sẽ đánh mất một cái thời gian quý báu trong cuộc đời của người chúng ta. Bởi vì chúng ta ra đi mà chúng ta không mang được cái gì cả, là cái hành trang của mình. Đối với các vị tổ tiên như là Ngài Trần Nhân Tông thì như là sự sách ghi lại, tức là lúc mà Hoàng hậu Thánh Thiên mang thai nhà vua Trần Nhân Tông thì thấy một vị thiên thần trao cho hai cái kiếm, một cái kiếm dài và một cái kiếm bằng vàng ngắn. Thì khi mà Hoàng hậu đỡ tay lấy cái kiếm bằng vàng ngắn đó thì liền Hoàng hậu xuất tỉnh, và sau đó thì Hoàng hậu đã mang thai vua Trần Nhân Tông. Thì như quý vị đã biết, tức là vua Trần Nhân Tông là một bậc xuất trần thượng sĩ, không những là tài đức lỗi lạc về thế gian mà còn là một người đứng ra thành lập cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử rất là nổi tiếng lúc bây giờ, khẳng định được cái vị thế của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc của chúng ta. Ngài trị vì từ năm 1279 cho đến 1293. Thì trong cái khoảng thời gian 14-15 năm như thế đó, thì Ngài đã đánh thắng hai trận giặc Nguyên xâm lược những thôn tính nước ta. Sau khi thành công trên cái bước đường mà chinh phục cũng như làm khiếp phục quân thù, thì Ngài đã từ chối tất cả những ngũ dục của thế gian, giống như là một người quân vương bình thường. Tức là sau khi thành công thì hưởng dục lạc, và Ngài đã lên núi Yên Tử để mà tu hành xuất gia tầm đạo, và sau đó thì Ngài đã trở thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông, để lại cho dân tộc Việt Nam một cái thiền phái rất là lớn đối với cái sự tự hào của Phật giáo Việt Nam của chúng ta tại nước Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy rằng là Ngài lên núi Ngài tu, nhưng mà thật ra là quý vị biết là với cái địa thế đặc biệt của núi Yên Tử, cho nên Ngài cũng là giữ gìn, một mặt là nhìn về phía Bắc để mà trông chừng quân thù có xâm lược nước ta một lần nữa hay không. Mặt khác, tức là Ngài đã chiếu cố cũng như là ban ơn đối với vị vua con của mình, tức là vua Trần Nhân Tông, để giúp cho vua Trần Nhân Tông tiếp tục công việc mà trị quốc an dân, lấy Phật Pháp, lấy giáo lý của Đức Phật làm cái nền tảng để mà cho yên bình, dân tộc ấm no và hạnh phúc. Và cái sự nghiệp văn chương của Ngài không những là sự nghiệp về cuộc chiến thắng đối với quân thù, mà cái sự nghiệp của Ngài cũng để lại một cái án văn chương rất là lớn trong lòng dân tộc. Thì một trong những cái bài nổi tiếng nhất tức là Cư Trần Lạc Đạo, như chúng ta biết, tức là ở trần vui đạo. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tác sang hề thốn tất nhiên, gia trung hữu bảo năng tầm mít, đối cảnh vô tâm mà vấn thiền. Có nghĩa là ở trần vui đạo hãy tùy duyên, hãy đói thì ăn, mệt ngủ liền, của báo trong nhà, không cần phải tìm kiếm, đối cảnh vô tâm, chớ có phải thiền. Người xuất gia, quý vị biết là tuy rằng á, nó là xuất gia, tức là xuất tam giới gia, xuất thế tục gia và xuất phiền não gia. À, tuy rằng là người xuất gia là người mà nhận lấy cái nhiệm vụ cao cả của Đức Phật, chư Phật Bồ Tát giao phó để làm cái nhiệm vụ để mà truyền tải, chuyển cái thông điệp của chư Phật Bồ Tát cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát. Về mặt khác, tức là tuy rằng là mình có cái chí cầu xuất tục, nhưng mà mình cũng không thể thoát khỏi cái huyễn thân này, tức là cái thân ngũ ấm ngũ uẩn này. Như Kinh Nghiêm Giác đã nói, tức là lìa cái thân này mà cầu Niết Bàn, lìa cõi ta bà mà cầu Niết Bàn, thì cũng giống như là tìm long bùa sừng thỏ. Cho nên á, chúng ta biết rằng sống trên cuộc đời, nếu chúng ta hết tâm, hết lòng với cuộc đời, thì chắc chắn rằng khi chúng ta ra đi, khi chúng ta vãng sanh, thế gian mọi người sẽ nghĩ nhớ đến chúng ta. Và trong cái vòng luân hồi bất tận đấy, thì chắc chắn là cái Phật tâm, Phật tính và cái bồ đề giác ngộ chúng ta một lúc nào đó nó sẽ tỏ ngộ. Lạc đạo đấy tức là chúng ta vui trong đạo. Vui trong đạo có nghĩa là chúng ta không phải xa hoa lạc thú như là cảnh hưởng lục dục dục của thế gian, mà chúng ta đây tức là hưởng được cái pháp âm vi diệu, giống như là chúng ta hôm nay ngồi ở đây, chúng ta nhận được cái cam lồ tình thương của chư Tăng chư Tôn Đức, cũng như cam lồ pháp vị của chư Tôn Đức ban cho chúng ta, thì chắc chắn rằng quý vị cũng cảm thấy một sự an lạc trong nội tâm của mình, để làm cái hành trang chúng ta tiếp tục trên bước đường cầu thiền sự giác giải thoát và giác ngộ. Khi mà chúng ta có một cái đầy đủ một cái phước duyên rồi đó, thì chúng ta phải biết rằng trong mỗi người chúng ta, như trong như Tôn Đức thường nói, tức là gia trung hữu bảo, tức là mỗi người chúng ta đều có một cái Phật tri kiến. Như Kinh Pháp Hoa nói, Phật tâm hay Phật tri kiến hay là sự giác ngộ trong tâm, mỗi người chúng ta ai cũng có. Nhưng mà bởi vì vọng động, vô minh, phiền não, si mê, tật đố, cho nên con người chúng ta luôn luôn bị trôi lăn trong vòng sinh tử. Được sự khai thị, được sự giúp đỡ của chư Tôn Thiện Đức và chư vị thiện tri thức, thì may thay chúng ta trong cái lúc mà còn lưu lạc bốn ba nơi cái cõi luân hồi đó, chúng ta nhận được con đường giác ngộ giải thoát. Còn bằng không thì chúng ta lại luân hồi lục đạo. Và cái sự mà tiếp nối như vậy thì chúng ta không biết lúc nào chúng ta mới giải thoát được. Cho nên á, khi mà chúng ta nhận chân được ánh sáng giác ngộ gia trung hữu bảo của mình rồi, thì chúng ta như quý vị đọc trong cái Pháp Hoa, tức là có viên ngọc trong chiếc áo, hoặc là viên minh châu trên đỉnh búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Khi chúng ta nhận được cái Phật tính trong lòng mình rồi, thì hãy nhìn lại quán sát tự tâm, và chúng ta bớt chạy theo cái lục dục ngũ trần bên ngoài, và đặc biệt tức là những cái sự ham thích của các giác quan của chúng ta. Mắt thì ưa hình sắc, mũi thì ưa hương, và lang tha làm khách phong trần mãi, ngày vắng đêm vui vạn dặm trường. Cho nên chúng ta luôn luôn khi mà chúng ta tỉnh thức, tức là chúng ta có cái đạo giác ngộ trong lòng của mình. Như là thầy Pháp Trú vừa rồi cũng nói, tức là thức dậy nhìn những cười 24 giờ tinh khôi, suy nguyện sống tỉnh thức, mắt thương những cuộc đời. Chúng ta lấy cái lòng từ bi, chúng ta lấy cái lòng thị xã tha thứ, sống với tình thương yêu, và chúng ta hướng về cái nội tâm của mình, bớt vọng ngoại, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm lại được cái Phật tâm, Phật tánh trong lòng của mình. Như Bùi Giáng đã nói, tức là xin yêu mãi và yêu nhau mãi, trần gian ơi, cánh bướm cánh chuồng chuồng. Xin yêu những hoa thơm cỏ lạ, những côn trùng, con kiến bé cũng yêu luôn. Và với cái tình thương trang hòa như thế, thì chắc chắn rằng trong cái vòng luân hồi tử sanh này, chúng ta sẽ được thoát ra. Còn bằng không thì chúng ta sẽ luôn luôn bị trồng luân sinh tử. Thì trong cái thời gian ngắn ngủi này, chúng tôi xin trình bày ngắn như thế, rồi nếu có thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận pháp đàn nhiều hơn. Xin cảm ơn toàn thể anh chị Tôn Đức.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thượng tọa Thích Giác Trí. Kính bạch chị Tôn Đức, kính thưa tất cả đại chúng, có lẽ là các con cũng nhờ thầy đổi giúp cho một chữ trong cái đề tài. Thay vì chữ thành thầy đổi là đời đi ha, chứ ai mà đi ở trần hư đạo. Còn người mà mang cái bản đồ thì không có vui. Cho nên thôi, ở đời hư đạo là từ từ ở trần. Như hồi nãy ông nói là có một cái vị danh y rất là nổi tiếng. Ông mới hỏi là quý vị có chữa với ổng chưa? Tôi suy nghĩ ông cười quá. Thôi bây giờ xin quý vị nghe một vị đến từ Paris, thủ đô của ánh sáng. Nơi ấy có rất nhiều là thơ mộng với những dòng sông Sen, phải không? Những cái cây cầu tình yêu. Sở dĩ gọi cây cầu tình yêu là tại vì người ta đến đó, họ yêu nhau, rồi họ mua một cái ổ khóa. Thế thế là người ta cầu nguyện, sau đó đem cái ổ khóa đó và bấm vào trong cái thành cầu. Sau đó họ quăng cái chìa khóa đi, xuống dòng sông. Nhưng mà nghiệp một nỗi là sau này mà hễ cơ không làm căn không ngọt đó, thì mấy đâu mà tiền chìa khóa nó không có. Cho nên là quý vị đừng có chơi vậy ha. Bây giờ xin mời Thượng tọa Thích Quảng Đạo, thầy là tri sự của chùa Khánh An và một ngôi chùa rất lớn, gọi là lớn nhất Âu Châu. Bây giờ đệ tử của cố hòa thượng Thích Minh Tâm, xin Thượng tọa có đôi lời để thăm viếng chư tôn đức cũng như tất cả đại chúng ở nơi đây sau hơn 20 năm hả mới trở lại. Và xin tôn thỉnh Thượng tọa A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, kính cha và thượng tọa Thầy Đức Thanh Ni, bà con và Phật tử ngày hôm nay. Tuy ngày trong tuần mà bà con được đến đây đầy đủ, rất là vui, rất là hạnh phúc. Thì nãy giờ quý thầy trên hòa thượng thượng tọa Thầy Đức Thanh Ni đã có nhiều bài chia sẻ rất hữu ích. Chỉ còn vấn đề chúng ta dành thời giờ, dành thời gian để mà tu tập, cái đó là điều quan trọng. Hôm nay con đạo cũng không có thời gian để nói hết mọi chuyện, chỉ chia sẻ với bà con một câu chuyện nho nhỏ. Một xứ nọ, quê hương Việt Nam chúng ta, cũng giống như bên đây, ai nấy cũng lo công chuyện làm ăn, buôn bán, giao tế, đi học, đi làm, đầu tắt mặt tối suốt cả ngày ở ngoài đời. Công chuyện thì nó cứ tới, nó cứ tới, tới mãi chứ không giờ nó lùi. Vì vậy, trong một ngày nọ, có một anh con trai có một lòng hiếu thảo, nghĩ đến mẹ. Dù gì anh là một công ty, một ông chủ trên dưới cả ngàn người làm việc dưới tay anh, nhưng ngày hôm đó dù bằng công chuyện đi chăng nữa, anh cũng nhớ một điều: hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ. Bao nhiêu câu chuyện dồn dập, anh sợ quên. Sáng sớm, anh ra một cái cửa tiệm bán bông, anh đặt một bình bông cho thiệt đẹp, để chiều đi về tặng mẹ. Thì cái ý nghĩ rất là đẹp, rất là trân quý. Dù gì mình là một người địa vị sang trọng, có bề thế, có tầm dốc lớn, có tiếng tăm, nhưng cũng có một thời gian nghĩ đến mẹ. Nhưng công việc buôn bán làm ăn ngày hôm đó nó cứ liên tiếp, ảnh bận quá không có thời gian. Ảnh mới gọi telephone lại đằng cửa tiệm, Anh nói chiều nay đúng 7 giờ các vị đem cái nhánh bông này, bình bông này đến một gia đình đó, tên đó, địa chỉ đó, số nhà đó và tặng dùng chúng tôi, nói là ngày sinh nhật cho mẹ. Thì công việc nó cứ tiếp tục. Gần tới giờ, tự nhiên anh đánh được một tí, thì chương trình hẹn là 7 giờ, nhưng mà 6 giờ, 6 rưỡi anh rảnh được rồi. Anh cố gắng sắp xếp để chạy về, để được đem bông về tặng sinh nhật mẹ. Khi anh vừa tới nơi, anh vô tính tiền bông, anh trả không thấy có một đứa bé nó đang đứng ở phía trước cửa, nó nhìn vô kiến, nó nhìn tới, nó nhìn lui, nó nhìn hoài, mà hình như nó mơ ước cái gì đó mà nó không dám thực hiện. Thì anh này anh cũng tò mò, anh nói hỏi, anh chạy trả tiền cho chủ xong, nó chạy ra hỏi đứa bé: bé muốn cái gì vậy? Mà nó giờ đây, chú ở trong này, chú trả tiền bông mà chú thấy bé cứ chồm tới chồm lui, mà như chưa bé mua một cành bông thì phải. Cái nó ngồi nó suy nghĩ, thì nó nói: dạ con muốn lắm nhưng con không có tiền. Thì anh này anh thấy một đứa nhỏ mà chút xíu à, hình như là 5-7 tuổi gì thôi, mà tự nhiên nó nhìn vô cái đó, nó muốn cành bông, không biết là để làm cái gì, mà trong cái đó mình mua một bó bông to để về dâng cho mẹ, mà nó một cành, một nhánh bông thôi, không biết để làm gì. Anh này thấy vậy anh tò mò, anh hỏi: vậy cháu muốn làm sao? Chú sẽ chiều cháu, chú giúp cho cháu được một cành bông. Thì đứa bé nó thấy một ông này không biết gì nó hết, mà như một cái tình thương sao mà bao ra rộng lớn thế. Nó mừng lắm nhưng nó không dám nói gì hết. Nó đến chặt đúng chọn một cái bông màu hồng trắng. Thì cái anh này rất là bận thời gian, rất là muốn về để tặng một cái bông, bình bông cho mẹ đúng ngày sinh nhật, mà lại thấy một cái đứa bé như vậy cũng hiếu kỳ. Thì anh cứ ráng để coi thử như thế nào. Anh nói: bây giờ cháu muốn ha, đây chú tặng cho cháu một cành bông, chú trả tiền. Xong xuôi cái hỏi đứa bé: bây giờ nhà cháu đâu vậy? Nó: nhà cháu thì cũng không xa lắm, cách đây chừng vài chặng đường thôi, thì cháu muốn về đó. Thì anh này cũng tò mò, biểu lên xe: cháu đi, cháu hướng dẫn đi, đi tới đâu, thôi nhà cháu ở đâu, cho chú địa chỉ đi, rồi chú sẽ dạy cháu tới. Thì đứa bé nói: dạ cháu không có nhớ địa chỉ, cháu không nhớ tên đường, cháu chỉ biết hướng đi thôi. Giờ chú có thể được làm dùm được không? Thì anh này anh thấy vậy, cả tấm lòng của đứa bé như thế, mà ước nguyện của đứa bé như thế, anh cũng tánh tò mò, mà cũng coi thử con việc như thế nào. Thì đi, anh hẹn với cho đằng tiệm là cũng khoảng 7 giờ chiều rồi, thì công chuyện nó cứ luôn, cũng 8-9 giờ tối, bắt đầu bên Việt Nam xứ mình, bắt đầu tối, không biết mùa đó là mùa nào. Nhưng anh đi theo đứa bé nó đi tới, nó nói: chú cứ đi hướng này đi, chú đi hướng này đi, để cho sẽ chỉ tiếp. Chỉ một sao, vô đúng ngay nghĩa địa. Đúng vô nghĩa địa. Thì anh đang thấy lạ, tại sao vô nghĩa địa chỉ giờ này? Người nghĩa địa đã đóng cửa rồi, tối rồi, 7 giờ mình đã đi rồi, mình hẹn tới đây mà lấy bông đã trễ rồi, bảo vệ còn nhắn vô nghĩa địa. Thì lúc đó nói: bây giờ nhà cháu đâu là gần đây không? Nói: chú còn một tiếng đó thôi, chú ráng đi với cháu. Thì anh này cũng vì thương, vì đã lỡ làm công chuyện đã tò mò rồi đi tiếp. Khi đi tới nơi, nó gắm bông hồng xuống ngay cái mộ của mẹ nó. Nó nói: thưa mẹ, hôm nay là ngày sinh nhật, ngày mất của mẹ, mà con có tiền mua bông được một anh này thương và đem bông cho mẹ.
Vì vậy cái anh đó, anh tự nhiên anh quỳ xuống, anh khóc mà anh cảm tạ đứa bé. Bé ơi, bé mất mẹ mà dạy cho chú một bài học. Chú còn mẹ mà chú cứ chần chờ. Nhờ cái duyên của cháu mà chú thức tỉnh lại. Còn mẹ mà chú không biết giữ gìn cái thiêng liêng. Mẹ là một cái tình thương bao la giống như cha vậy. Đó là Phật Thích Ca còn sống. Vì vậy nhân câu hỏi này, Phổ Đạo cũng nhắc nhở tất cả bà con Phật tử, nếu nhân duyên ai còn mẹ, ai còn cha, ai còn thầy tổ, thì mình ráng gần gũi, mình cung phụng thờ, để khi cha mẹ nằm xuống mồ chúng ta hối hận không kịp nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Như Tôn Đức, kính thưa tất cả đại chúng. Thầy Quang Đạo ở đây đáng lý ra là thầy phải nói về cái chùa Khánh An, nhưng mà tự nhiên không biết làm sao mà phải nhớ sư phụ quá cho kể về mẹ. Kính thưa đại chúng, là thượng tọa Quang Đạo kỳ này đi trong đoàn không phải là đi để giảng pháp. Cái lý do chính là năm tới đây, vào ngày 13 tháng 8 sẽ có đại lễ khánh thành chùa Khánh An là pháp quốc, đồng thời cũng là lễ hiệp kỵ lục đại tổ sư của tất cả các dòng phái trên cái cuộc đời này, đồng thời cũng là lễ đại giới đài truyền giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, thích xuân an ni, sa di sa di ni, bồ tát giới. Chính vì lẽ đó mà cái chuyến đi này của thượng tọa là để chư tôn đức tăng ni Phật tử hữu duyên phát tâm để cho thượng tọa làm xong cái ngôi chùa còn lại mà sư ông để lại chưa có hoàn thành, để thể hiện cái hoài bão của sư ông là khánh thành trong năm tới này. Thì đó là tất cả những cái gì, nhưng mà qua cái bài nói chuyện của thượng tọa thì con cũng nghe thấy, cho nên phải nhắc ra đây để cho đại chúng hưởng ứng. Đó là vào chiều tối của chủ nhật, vào lúc 5-6 giờ chiều ở tại nhà hàng God Seafood World, Seafood World, sẽ tổ chức một bữa cơm chay gây quỹ do Hòa Thượng Liên Hoa, Hòa Thượng Chân Thành, Hòa Thượng Bát Nhã, tức là Hòa Thượng Nguyên Trí, Đạo Hữu Huỳnh Tấn Lê, là những người trong ban tổ chức đứng ra để bảo trợ tổ chức cho cái chương trình này. Thì kính mời tất cả đại chúng với tâm thành chúng ta sẽ hưởng ứng để góp một bàn tay kiến tạo ngôi tam bảo trục trùng hơn, và để cho cái chương trình này được hoàn thành như ý nguyện của Hòa Thượng Tôn Sư, của Thượng Tọa nơi đây. Và thì đó là cái chuyến đi này của Thượng Tọa, thì xin kính thông tin tất cả đại chúng. Và tiếp theo đây thì xin mời đại chúng đi đến cái vùng gió nóc kỳ nguyên, đó là cái vùng Oklahoma, cái suối mà khỉ ho cò gáy đó. Dạ, thì bây giờ đây xin mời thượng tọa Thích Thông Tuyết, nhà viện chủ của Thiền viện Chánh Pháp ở Oklahoma. Dạ, xin cảm ơn đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hướng về bạch Hòa Thượng trưởng đoàn cùng chư tôn đức tăng ni, cùng thưa quý đồng hương và Phật tử. Thì Thông Tuyết coi như là Úc mà khó khăn trả hút chịu nào. Nhưng mà biết hôm nay là cái ngày thường mà quý vị tới đây là đông đủ như vậy, trước nghĩ tới đoàn Hòa Thượng và sau là nghĩ tới vâng lời Phật dạy. Và bây giờ quý chư tôn đức đã trình bày sống chết và mỉm cười, nhưng mà trong kiếp cũng trình bày thêm là ngày mai, ngày mốt là trong kiếp nói với Mỹ Từ và các nơi, tức là cái biết muôn đời. Vâng, thì như hồi nãy Hòa Thượng cũng đã nói, và quý vị tôn đức cũng đã nói, vì thấy ở đây trong kiếp vừa qua tháng 8 đi ở Úc thì 29 ngày. Thì xin thưa quý vị, nếu không nói thì quý vị thấy mình ở đây cũng có phước ít thôi. Nói để quý vị thấy phước nhiều, ớt ở đây nhiều ký,
Tính bao rồi, tính bao.
Tao cũng như tao. Rẻ là nhiêu?
Đồng
ba. Đồng ba. Đồng ba nói như biết ớ tại Neo Bình 19 đồng 1 kg. Gừng bao nhiêu 1 ký? 27 đô la 1 ký gừng. Và một con lóc 12 hộp Coca, 2 lóc là 33 đô. Mà trong lúc 1 giờ làm được chỉ có 17 đô thôi. Mới thấy mình ở đây có phước vô cùng. Thức ăn thường nữa. Không có ở đâu mà ngon hơn gì kiểu này đến mình. Nhưng mà xin thưa quý vị, người đời nào sống trăm năm, lòng lo thế sự ngàn năm chưa vừa, mãn lo tính chuyện hơn thua, việc tu xem nhẹ, nặng lo việc đời. Tôi là xưa chị đó. Và hôm nay chúng tôi trình bày để chị thấy làm thế nào chúng ta biết nhận ra cái chết, cái sống, cái mỉm cười thì phải có cái biết. Mỗi người trong tâm của chúng ta cái biết muôn đời luôn luôn hằng hữu. Và Hòa Thượng Tào Sơn Bốn Tịch một hôm có một vị khách tăng tới hỏi: Bạch Hòa Thượng, thế nào là cái kiếm không mũi, cái gương mà không có mũi chém được không? Không được. Hòa Thượng Tào Sơn Bốn Tịch có nói: do không luyện mà thành. À. Và khi mà nói tới không luyện mà thành thì vị khách tăng rồi hỏi: Bạch Hòa Thượng, công dụng nó như thế nào? Thì Hòa Thượng nói: người gặp liền chết. Thì vị này nói: Bạch Hòa Thượng, người gặp liền chết, nhưng mà người không gặp thì sao? Thì Hòa Thượng Tào Sơn nói: người không gặp thì đứt đầu. Thì ngay tới đó vị này nói: gặp thì chết là tái rằng, mà không gặp ta sao đứt đầu? Thì ngài Bổ Sơn ngài mới nói rằng: ngươi không nghe kinh Bát Nhã hay trừ tất cả sao? Trừ sạch tất cả đó. Cho nên khi vị thấy thì vị khách tăng đấy: Bạch Hòa Thượng, khi mà trừ sạch rồi thế nào? Thì ngài mới nói: khi trừ sạch mới biết có cây kiếm này. Quý vị có kiếm không?
Có.
Giỏi quá. Đúng rồi. Vị này sao mà giống cái bà mà hỏi ngài Đạo Đồng Đồng Tử trước khi chúng tôi nói. Thì Đại Đồng Đồng Tử xưa là một vị đi bán dầu, và sau này xuất gia thì có 500 tăng dưới trướng. Một hôm có bà già lên nói: Bạch Hòa Thượng, con vừa qua gặp thầy chỉ khách, chỉ Hòa Thượng đây, xin Hòa Thượng bói cho con một quẻ coi. Hôm qua con mất con trâu, giờ xin bói cho con quẻ con trâu đi về đâu. Thì thay vì phải hỏi tuổi gì phải không, à, mất lúc nào, thì ngay đó vị này Đại Đồng Tử không hỏi, mà hỏi mới kêu bà già mà nói: dạ. Nghe nói đó con trâu cỏ đó mất đâu. Cái gì biết dạ, cái gì biết sống, cái gì biết chết, cái gì biết cười, chúng ta phải có đó muôn đời hết. Và cây kiếm này thế nào? Do không liệu mà thành. Quý vị thấy từ xưa giờ chúng ta có kiếm sẵn, nhưng mà quên. Quên cái gì? Và cây kiếm này gặp là giống như chúng tôi nói, ngài Thạch Củng Huệ Tạng khi hỏi ngài Mã Tổ Đồ Nhất, ngài biết bắn không? Nó biết. Nó bắn, ngài bắn một mũi bao nhiêu con đó, ta bắn mũi một bầy. Tức là cái biết này khi mà có vọng tưởng nó lên, bắn một mũi là bao nhiêu cái những cái ác tâm nó đều rơi rụng hết. Vì đó là một mũi là một bầy. À, cho nên khi mà chúng tôi muốn trao một cái gương này cho vị nào cỡ 60 sắp lên mà muốn về Việt Nam đó, để làm cái gì? Thôi giờ chúng tôi hỏi cái vị nè, ở đây là Việt Kiều đó, nhưng mà gì nào nói rõ hai câu này tôi nghe là đây: ta ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Cho ai vậy? Hay quá, quá giỏi, cho tràng pháo tay nha. Tôi xin sửa lại: ở mãi đó thành hai chữ mắc kẹt. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu mắc kẹt đến hôm nay. Và tôi sửa lại cái nữa là: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chập, nào ngờ đâu bầm dập tới bây giờ. Sở dĩ mà chúng tôi trao cho quý vị nào muốn đi về xa hơn 80 tuổi đó, chúng tôi năm nay 68 nó xuân sanh rồi, vậy nào đi về Việt Nam đó mà muốn rước cô nào trẻ đẻ qua, tôi trao cho cây gương. Cây gương đó là gì? Cái này quý bà thích lắm. Cây gương đó là gì? Thấy cô nào mà trẻ đẹp đó thì phải thấy rằng má thỏa hương mai mặt nhụy đào, tướng tốt phương phi dáng bảnh bao, thấy rồi mắt dáng ý nao nao. Đây cái gương nè, rút ra liền.
chỉ toàn một đại gia hôi thối thầm cắt ruột người chẳng dụng da. Thì chúng tôi có những cái điều mà chúng tôi muốn trình bày để chúng thấy là cái biết muôn đời không giờ mất, ở thánh không tăng, ở phàm không giảm. Cái đó tại vì mình quên, mà chúng ta quên cho nên chúng ta cầm luôn sinh tử. Cho nên mê với giác giống hai hình dạng, nhưng cũng từ bản tâm sanh. Và khi chúng ta mà tâm mình rối bời đó, thì vọng tâm rối như tơ vò cuộn, chân tâm không vật nào lôi cuốn, vọng tâm thì bị dướng lung tung, chân tâm thì như khoảng không trung, trùm các vật nhưng không một vật. Là thế nào? Mình thấy tất cả các việc mà mình không dính, cái đó là mình có cái gương. Lúc nào mà thấy các việc mà mình chạy theo đó, tức là mình mất cái gương. Là gương đó là gương trí huệ. Đó, cái gương trí huệ. Cho nên quý vị thấy là người chẳng biết lo tu niệm, dù sống trăm năm cũng như không. Chúng tôi hôm nay có những cái đề tài thì tóm gọn vậy thôi. Quý vị nào muốn nghe thì theo chương trình đó để tới để chúng tôi triển khai ra. Trước khi dứt lời nguyện ta bảo hộ cho tất cả quý vị đồng hương và Phật tử luôn luôn sống trong tỉnh giác và luôn luôn mỗi người có tư hương trong tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, nghĩa là bây giờ muốn thành nhiều chuyện phải không? Dạ, kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, chương trình của chư tôn thiền đức ở các đạo tràng, ngày giờ địa điểm, số phone để liên lạc xin đại chúng vào website hoavoưu.com sẽ có hết tất cả những cái này, thay vì in ra phát cho mỗi người một tấm. Thế thì đại chúng cái việc có cell phone á, mình cứ vào là chúng ta sẽ thấy ngay cái chương trình để chúng ta theo dõi, cũng như tất cả những cái bài giảng. Dạ, hoavoưu.com. Tất cả những bài giảng của chư tôn đức cũng như hình ảnh thì xin đại chúng chúng ta cứ vào đó để xem, để download hoặc là gửi cho người thân để chúng ta vào nghe. Kính bạch ôm kính bạch tất cả đại chúng, đáng lý ra là bên quý vị sẽ hát, nhưng mà rồi để một lát nữa sau khi chụp hình lưu niệm xong thì quý vị sẽ gửi đến cho quý ngài. Và giờ đây thì chúng con thấy là chư tôn đức cũng như tất cả đại chúng trong cái buổi đầu tiên ở cái đạo tràng liên trì này bây giờ là đã xong rồi, và chúng con muốn nói cái lời cảm tạ sâu sắc, cảm ơn đạo hữu Thanh Hiền, Thiện Đạt, những người hết sức là dễ thương. Đã bao nhiêu năm qua phái đoàn đến cái vùng này thì cũng nhờ hai đạo hữu này là những người phát tâm để bảo trợ cho chư tôn thiền đức tăng ni ở lại, đồng thời cũng là người trước đó rất nhiều liên lạc với tất cả các chùa, các tự viện ở nơi đây, cũng như tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử cùng cái tâm lành đó mà đến đây. Đó là một cái tâm Phật mà chúng con cần phải nói ra để cho chư tôn đức cũng như tất cả đại chúng xin một tràng pháo tay được nhiệt liệt tán thán với tâm đức của hai vị đại hữu. Và giờ này thì để kết thúc cái buổi hôm nay thì chúng con xin tụng thỉnh ôn có một hai lời nữa để khuyến tấn đại chúng trước khi kết thúc, và chúng con xin được cung thỉnh Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cùng như tôn đức tăng ni với đạo hữu với Phật tử, những tôi thì bây giờ tính trừ giống với tính cộng, bởi vì tuổi năm này là 66 thôi, thầy không tiếc 2 tuổi. Nhưng mà tôi nói nếu mà tôi sống đến 70 tuổi là tôi còn 4 năm nữa thôi. Nếu tôi sống tới 75 tuổi tôi còn 9 năm. Nếu tôi sống tới 80 tuổi tôi còn được 14 năm. Nó là chưa kể chuyện vô thường. Vô thường có thể ngày mai, vô thường có thể ngày mốt. Thực sự cuộc đời nó rất là ngắn quý vị. Cho nên tôi có một cái pháp đại nguyện là sẽ đọc hết Đại Tạng Kinh bằng tiếng Hán và tiếng Việt. Thì khoảng nếu mà tôi đọc mỗi ngày 200 trang thì phải là 15 năm mới xong. Thì hiện tại thì tôi đã đọc hết trường A Hàm, Trung A Hàm và tập A Hàm, tôi đang đọc đến tăng nhất A Hàm. Thì cũng khoảng là 16.000 trang. Thì rất là tuyệt vời. Thì trong những lời dạy của Đức Phật á, phải nói là quá tuyệt vời để chúng ta có thể học hỏi được. Trong đó có cái tuyệt vời để nói sơ để cho quý vị nghe. Thì đã phòng chúng ta nghe là hương thơm, dù là hương của lò hoa trên đàm thì chăng nữa cũng không thể bay được ngược gió. Chỉ có hương của người đức hạnh dù ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. Đó là tinh thần đại thừa, tinh thần nam truyền trong tập A Hàm. Thì những cái câu chuyện như thế này: một hôm ngài A Nan đang ngồi trên một vật đất, thì ngài lấy tay nhổ một cái cành cây lên, và cái cây này đã có hoa rất là đẹp, và ngài A Nan đưa lên mũi của mình để hửi thì cảm nhận được cái hương thơm của lộ hoa này. Và sau khi ngửi cái hoa thơm thì ngài A Nan nhặt cái lá ra để ngửi, và lá kia cũng rất là thơm, và cành nó cũng rất là thơm, và nhẫn cho đến cái rễ nó cũng rất là thơm. Thì ngài A Nan hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì có lộ hoa nào dòng ngược gió có thể bay khắp muôn phương chăng? Thì Đức Thế Tôn nó có chứ, đó là hương của những người Phật tử tại gia giữ tròn năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không ma dâm, không rượu. Đó là hương thơm của những người Phật tử tại gia giữ tròn bát quan trai giới trong ngày mùng 8, 23, 14 rằm và 30 mùng 1. Đó là những người Phật tử tại gia giữ tròn thập thiện giới. Đây, những hương thơm này dầu ngược gió cũng bay khắp muôn phương. Lời của Đức Phật 2500 năm về trước xin kính tặng quý vị, và mong quý vị có được những hương thơm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi con xin phép thỉnh cầu vị lỗi tại một.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thông báo một xíu là trước khi qua phần hồi hướng, chúng con có phần các bài trì ân cúng dường, và tiếp sau đó là có hai bài hát của ban hội sướng, và cuối cùng là chụp hình lưu niệm. Chúng con xin quý Phật tử chúng ta hãy quỳ lên chắp tay cùng tăng nghiêm tăng tâm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý ngài đã nhắc lại cho chúng con sanh tử là việc lớn, vô thường, quá cấp bách. Chúng con như nhớ lại đấy là công án về câu chuyện của đại sư Vĩnh Già gặp Đức Phật Tổ Huệ Năng phái Tập Hề ấn chứng. Ông lãnh được hội ý vô sanh. Đạo lý này các ngài tự tánh liễu ngộ, cũng quả cầu phân biệt cũng chẳng phải ý. Chúng con xin nhắc lại. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta cứ tiếp tục tạo vô lượng tội nghiệp thì tới khi nào mới thoát khỏi lục đạo luân hồi? Chương trình hành pháp phái đoàn đến từ Đức Quốc, Pháp Quốc, Đan Mạch và mọi nơi trên Hoa Kỳ đã lấy chánh pháp Như Lai làm mẫu mực giáo hóa chúng sanh. Muốn giáo hóa chúng sanh, chúng con tự nghĩ phải có phương tiện. Đó là phương tiện của Sĩ Bạch Nhã chánh kiến. Các ngài đã dùng mọi phương tiện để giáo hóa chúng con qua những câu chuyện về thiền, thi, thơ, và ban cho chúng con một thời pháp. Đạo tràng của chúng con đã phải nhận thức, tỉnh thức, chớ quên tứ trọng ân các ngài hay nhắc lại, do đó mà bỏ mê về giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng Liên Trì và hàng Phật tử của chúng con vô cùng tri ân cảm kích. Chúng con có chút ít tịch tài, kính xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận để chúng con được ân triềm công đức. Chúng con nay xin trang nghiêm thân tâm thành tịnh, cung kính đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận. Xin quý Phật tử trang nghiêm đảnh lễ cúng dường tam bái. A Di Đà Phật. Xin dân lại được không? Nghe đánh chuông được không? Đánh chuông được, đánh chuông. Nà được rồi. Đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, lời dạy của Hòa Thượng Trưởng Đoàn, tâm trí xin thay mặt cho chư Tôn Đức Tăng Ni xin cảm tạ cái lòng mà ham mộ Phật pháp của tất cả quý huynh đệ đã bỏ những thời gian quý báu đến đây, và nhất là hai đạo hữu Thanh Hiền Thiện Đạt đã vì Phật pháp mà tạo cái duyên cho chúng tôi có cái duyên để mà hoằng pháp. Kính thưa quý Phật tử ở đồng hương, hoằng pháp là cái việc mà của tăng sĩ, chỉ là sanh đi bổn hoài, nhưng mà chúng tôi thì cũng ái nái. Bây giờ tòa hành đức cũng ngồi thấy quý vị mà móc bọc thơ để trong trưởng đoàn, thầy trưởng đoàn, và chắc là chúng tôi không mong mỏi điều này, nhưng mà nghĩ rằng nếu mỗi lần chúng ta mà làm như vậy thì té ra, chỉ vì huynh đệ cũng thấy nghĩ tại vì Phật giáo thì đa số vị thấy chúng tôi cũng ở vào vị trí của những người cư sĩ quý vị rồi, hàng nay thầy này kêu, mai vị kia kêu, chùa này chùa kia, thì vị gánh giác rất là nặng nề, chúng tôi rất là ái nái, mong rằng lần sau thì quý vị làm thế nào làm cho nó khéo, và như vậy thì chúng tôi cũng không có thấy ai nấy trong lòng. Trước cuối cùng trong nguyện hồng ân tam bảo mười phương luôn với hội quý vị luôn luôn có được cái chánh tính, và luôn luôn phải nghĩ rằng con người chúng ta mạng sống, nghĩa là hôm nay chúng ta không biết, thậm chí có thể thấy buổi bình minh của mình trước hay thấy đời mới trước, bình minh là có thể thấy được ngày mai, hay là một hai giờ sáng này ha thắt là đi về Tây Phương của thầy Hạnh Đức. Cho nên ráng tu mô Phật. Thì một lần nữa nguyện mạnh tâm bảo luôn hộ cho tất cả quý đồng hương Phật tử cùng hai vấn đề Thanh Hiền Thiện Đạt luôn luôn an lành, mọi việc thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, chúng con xin được cảm tạ ân đức của thầy tòa. Dạ, và bây giờ chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức và tất cả đại chúng là chúng ngồi xuống. Dạ. Bây giờ chúng con xin cung thỉnh quý ngài chắp tay để hồi hướng, và sau đó thì chúng ta sẽ có chương trình khác.
Chúng sanh vô biên thệ
chúng. Bây giờ đây thì chúng con xin được giới thiệu ban hợp xướng Hải Triều Âm. Dạ, sẽ trình bày bản nhạc kính mến thầy và để kính dâng lên Hòa Thượng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Dạ, A Di Đà Phật, xin kính mời quý vị.
So
hay là ánh sáng sáng chiều lòng son, hay là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thổ hương, tìm theo lành nguyện pháp vương treo gương lành sáng soi người thương. Đa thần, hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ buồn vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn rèn tan bao sân hận, ánh đạo hằng mong đến. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy đã bóng cây che mắt chúng con, thầy là ánh sáng sáng chiều lòng con. Thầy theo hành nguyện pháp vương treo gương lành sáng soi người phương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà.
Kính bạch cho tôi biết, kính thưa đại chúng, nghe giống hải triều âm quá, có nghĩa là nó có cái sóng nhỏ rồi sóng lớn rồi sóng trước sóng sau. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay nữa. Dạ, con bài thứ hai là bài gì đây? Dạ, bài thứ hai là bài cuối cùng, sen nở thấy Phật A Di Đà, nhạc của Nam Hưng, thơ của Ni sư Giới Hương, ca sĩ trình bày là Tuyết Minh. Dạ, dạ xin chư tôn đức và đại chúng cho một tràng pháo tay. Dạ, A Di Đà Phật.
Thank you.
Tây Phương. Tình độ cành lòng thênh thang dòng bước quay đầu về thấy tài tâm ta đất trần khát mặt tình ai duyên lòng nương theo bóng nguyệt trời bay nên ta nguyện sai thuyền về để tình đồ thoáng có đâu hơn cánh lạc vàng trần lụy xanh phù hoa bóng huyền phận tài lòng đâu có cánh mưa xa gắn niềm phận di đà để về bản thân niềm liên hồi quán thương chỉ xa A-di-da-phật, A-di-da-phật.